Chương 1153 ngươi có điều kiện gì? 1. Chương 1153 ngươi có điều kiện gì? 1. Trong tòa thành trì này hiện tại bởi vì tạm nhạp kiến trúc, dẫn đến thành trì hiệu suất cực chậm, đồng hành người trong nghề vật liệu vận chuyển đều cần thời gian rất dài. Mà lại cũng bởi vì kiến thiết tương đối sớm, tại hệ thống thoát nước, kiến trúc trên tài liệu đều tương đối rất lại phía sau. Đoán chừng Vạn Sơn Đế muốn giải quyết những vấn đề này thời điểm, phát hiện bởi vì trong thành thế lực rắc rối phức tạp, không cách nào đổi mới vật liệu đi. Triệu Hồng cười lắc đầu, nếu như không phải là bởi vì hệ thống tăng cường, giống như là loại thành trì này, căn bản cũng không khả năng cùng bọn hắn những lãnh chúa này đánh thành cục diện bây giờ. Hay là tiên tiến thành rồi nói sau. Triệu Hồng đem Ngọc Bình cùng Mê Hoặc đều lưu tại ngoài thành, các nàng mặc kệ là lấy hình người hay là hình thú, đều quá để người chú ý một mình hắn đi tới thành trì trước mặt, giờ phút này hắn dùng mũ trùm che khuất mặt mình, loại này phục sức tại tòa thành trì này cũng không tính quá kỳ quái, dù sao vạn quốc chiến trường nội sinh thành binh sĩ quốc gia nào đều có, cũng đưa đến phục sức phương diện cũng mười phần đa dạng. Đại nhân, còn xin đi bên này. Hắn vừa mới tới gần thành trì, liền lập tức có binh sĩ đi tới trước mặt hắn, đem hắn dẫn tới thành trì tiểu môn. Tên lính này là thám mã quân tư an bài binh sĩ, vào thành văn bản tài liệu loại hình hắn đã sớm chuẩn bị xong. Đại nhân, nếu là có cái gì cần ta trợ giúp, mời đến chúng ta ở trong thành quán trà tới tìm chúng ta. Bọn hắn ở trong thành đương nhiên là có cứ điểm, Triệu Hồng nhận lấy văn kiện trong tay của hắn, hướng hắn nhẹ gật đầu đằng sau liền từ cửa nhỏ tiến vào trong thành. Trong thành này cảnh tượng cùng hắn vừa mới ở trên núi nhìn thấy cũng không có bao nhiêu khác nhau, hay là như thế dơ giấy bẩn tiểu kém, cũng may mà tòa thành trì này còn có thể vận chuyển xuống dưới. Hắn một đường đi về phía trước, dọc theo đường đều là các loại tiếng giao hàng, đây cũng là cho tòa thành trì này tăng thêm một phần khí chất. Chỉ là Triệu Hồng hiện tại không có thời gian dối đi ngừng chân tại những này giao hàng người bán hàng rong, mà là trực tiếp đi tới phủ thành chủ. Bọn hắn nơi này phủ thành chủ cũng là coi như xa hoa, dùng đều là vạn quốc chiến trường bên trong chuyên môn vật liệu. Triệu Hồng không nhận ra những tài liệu này, cũng không phải là bọn hắn hạ quốc trên địa bàn thường gặp, bất quá cái này cùng hắn mục đích chuyến đi này không quan hệ. Đại nhân, hướng bên này. Phủ thành chủ cửa lớn là mở ra, ngày hôm nay phòng thủ thị vệ cũng là Triệu Hồng người. Triệu Hồng tại trong phủ thành chủ này hành động, căn bản không có nhận bất kỳ trở ngại nào, rất nhanh liền đi tới tận cùng bên trong nhất gian phòng, vươn tay ra tại trên cửa phòng gõ gõ. Đồ ăn đến liền thả cửa ra vào đi, đừng quấy rầy ta. Một cái thoáng có chút kẹp lấy cuống họng thanh âm truyền ra, có thể nghe ra được đây là thanh âm của một nam nhân, nhưng mang theo một kia mị thái cùng nữ tính hóa. Triệu Hồng đối với cái này sớm có đoán trước, hắn cũng không có tiếp tục gõ cửa, mà là trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Ta để cho ngươi thả cửa ra vào, nghe không hiểu sao? Người ở bên trong vừa mới nói ra miệng, nhưng theo cửa phòng mở ra, ánh nắng từ Triệu Hồng sau lưng chiếu vào, nói nói lấy ánh mắt của hắn, để hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái mang theo mũ trùm nam tử đứng ở trước mặt hắn. Ngươi là ai, muốn làm gì? Hắn lập tức đứng dậy, từ bên cạnh trên kệ rút ra một thanh trường kiếm nhắm ngay Triệu Hồng. Ngươi tới. Theo tiếng la của hắn, Triệu Hồng có thể nghe thấy chung quanh bắt đầu có một chút tạp nhạp tiếng bước chân. Hắn lúc này mới đưa chính mình mũ trùm buông xuống, mở miệng nói ra, không cần kinh hoàng, ta là Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng, tới đây là đến cùng ngươi đàm luận một chút liên quan tới có thể để ngươi trở thành vạn quốc chiến trường tân thủ lĩnh chuyện. Triệu Hồng. Đường Lâm nghe thấy cái tên này đằng sau đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có một chút không thể tin, đối với Triệu Hồng nói ra, ngươi nói thế nhưng là thật. Triệu Hồng tự mình đi tới trước mặt hắn tòa hạ, sau đó nói, không thể giả được, các ngươi hẳn là có chân dung của ta mới đúng chứ. Trải qua Triệu Hồng tiểu nói này, Đường Lâm xác định trước mặt nam nhân này cùng bọn hắn chân dung ở trong Triệu Hồng giống nhau như lúc, chẳng lẽ nói người này thật sự là Triệu Hồng, cái kia Hạ Quốc truyền kỳ lãnh chúa. Đại nhân, chuyện gì xảy ra? Phải chăng muốn đem người này cầm xuống? Lúc này cửa phòng của hắn bên ngoài xông vào một đội binh sĩ, từng cái đều người khoác áo giáp cầm trong tay vũ khí, mấy người ngăn tại Triệu Hồng cùng Đường Lâm ở giữa, những người khác thì là đem toàn bộ gian phòng đều cho phong tỏa ngăn cản. Trong tay bọn họ binh khí đều nhắm ngay Triệu Hồng, chỉ là bây giờ còn không có xuất thủ, khả năng cũng là bởi vì Triệu Hồng hiện tại tạm thời không có địch ý dáng vẻ. Xem ra là có thể hảo hảo nói chuyện. Triệu Hồng lúc này mới nhìn kỹ hướng đối diện Đường Lâm, lúc này Đường Lâm mặc trên người chính là một bộ tương đối bại lộ làn da trang phục, mà lại tướng mạo của hắn cũng mười phần mềm mại đáng yêu, đây không phải giống Lăng Ấn Sinh như thế âm nhu, mà là hoàn toàn giống như là nữ tính một dạng. Đường Lâm lúc này cũng là để cho người ta lấy ra Triệu Hồng chân dung, trước đó hắn chỉ là nhìn qua hai mắt, cũng không hề hoàn toàn nhớ kỹ, hiện tại chỉ có thể thông qua so với mới có thể xác định thân phận đối phương. Tại xác định trước mặt Triệu Hồng chính là trong nhận biết của hắn người kia đằng sau, Đường Lâm đều có chút bội phục Triệu Hồng dũng khí. Ngươi ngược lại là mười phần lớn mật, lại dám một người chạy tới chúng ta thành trì này ở trong. Ngươi liền không sợ nằm tại chỗ này sao? Cái kia Đường Lâm cười nhìn về phía Triệu Hồng, khi hắn xác định người trước mặt này chính là Hạ Quốc lãnh chúa thế giới ở trong lãnh tụ. Cái kia ở tiền tuyến cùng Vạn Sơn Đế ngay tại chiến đấu Triệu Hồng đi vào bọn hắn vạn quốc chiến trường quân đội đại bản doanh đến, nội tâm của hắn phản ứng đầu tiên chính là không thể tin được. Dù sao đây chính là một nước lãnh tụ, nếu như hắn lúc này đem Triệu Hồng cho nhốt lại, cái kia Hạ Quốc chiến tuyến sẽ phải toàn diện hỏng mất. Triệu Hồng nghe xong cười khẽ một tiếng, đối với Đường Lâm nói ra, nếu như ngươi không có dã vọng lời nói, cái kia đại khái có thể thử một chút đem ta nhốt lại. Nếu ta có lòng tin đến trước mặt ngươi đến, vậy dĩ nhiên là có an toàn biện pháp thoát thân. Ngược lại là ngươi, từ đầu đến cuối đều không có thu hoạch được thực quyền, bây giờ Vạn Sơn Đế Tương Liễu đã chết, đúng là hắn là lúc yếu đất nhất, ngươi cũng không dám phản kháng hắn, đời này cũng liền chấm dứt. Hắn sau khi nói xong đứng dậy sửa sang lại một chút chính mình áo bào, sau đó làm bộ liền muốn hướng mặt ngoài đi. Ngươi có thể thử một chút có thể hay không ngăn được ta, bất quá nếu là ngươi muốn chính mình trở thành thủ lĩnh này, tốt nhất vẫn là trước nghe một chút điều kiện của ta. Bất quá lúc này Đường Lâm độ chú ý cũng không có tại Triệu Hồng câu nói kế tiếp bên trên, mà là cả người đều đứng lên, sắc mặt có chút ngưng trọng đối với Triệu Hồng nói ra, ngươi vừa mới nói cái gì? Bởi vì hắn quá mức kinh ngạc, thậm chí nguyên bản có chút nương hóa thanh âm đều trở nên thô kệch, tương liêu chết. Triệu Hồng gặp hắn hồi phục, ngừng cước bộ của mình, quay đầu hướng hắn nói ra, thủ hạ ta người tự mình chém giết, chết tại trước mặt của ta, cái này còn có thể là giả? Đường Lâm thần sắc có chút hoảng hốt, lui về sau hai bước, trùng điệp ngồi về trên chỗ ngồi, tựa hồ là có chút lẩm bẩm lầu bầu nói ra, mạnh mẽ như vậy Tương Liễu làm sao lại chết? Điều đó không có khả năng. Triệu Hồng nhìn xem Đường Lâm, cũng không nói lời nào, mà là để chính hắn trước từ từ tiêu hóa tin tức này. Chương 1153 ngươi có điều kiện gì? 2, chương 1153 ngươi có điều kiện gì? 2, một lát sau, Đường Lâm lúc này mới ngẩng đầu lên, phần tay động tác lại có chút trở lại trước đó loại kia nương hóa trong trạng thái. Ngươi muốn thế nào chứng minh? Nếu là ngươi lừa ta, đến lúc đó Vạn Sơn Đế trách tội xuống, ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Triệu Hồng nghe hắn thái độ này, trong lòng liền biết chính như lúc trước hắn suy nghĩ một dạng, Đường Lâm là có phản loạn tâm tư, chỉ là sợ sệt Vạn Sơn Đế thực lực thôi. Nếu không, sớm tại trông thấy Triệu Hồng một khắc này liền đã đang nghĩ biện pháp đem hắn cho bắt sống. Mặc dù Vạn Sơn Đế phong tỏa tin tức, nhưng là loại chuyện này ngươi muốn hỏi thăm đến hẳn không phải là việc khó gì đi. Lại hoặc là nói Triệu Hồng từ trong ngực của mình móc ra một cái bao, nhét vào Đường Lâm trước mặt, đối với hắn nói ra, trong này là tương liễu một quả trái tim, cái này cũng hẳn là có thể chứng minh ta nói không phải hư. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong đồ vật, hiện tại vừa vặn dùng tới. Tương liễu trái tim. Đường Lâm tựa hồ có chút bệnh thích sạch sẽ, dùng hai ngón tay nắm đuốt bao khỏa một góc đem bao khỏa tung ra, lập tức một viên trừng hải nhi lớn nhỏ trái tim xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc dù hắn không nhận ra đây có phải hay không là tương liễu trái tim, nhưng hắn tại quả tim này phía trên cảm nhận được một loại nồng hậu dày đặc lực uy hiếp. Người tới, đem thứ này thu lại. Hắn phất phất tay, lập tức có người từ bên ngoài đi vào, đem viên kia tương liễu trái tim cho gói kỹ thu lại, sau đó hắn mới khuôn mặt tươi cười chuyển nhìn về phía Triệu Hồng, hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện, ngươi vừa mới nói tới điều kiện. Triệu Hồng nhìn xem Đường Lâm người đem tương liếu trái tim lấy đi, hắn biết đối phương đây là muốn thông qua chính mình thủ đoạn nghiệm chứng thật giả, tương liếu thế nhưng là có 9 quả trái tim, cho hắn một viên cũng không sao. Đầu tiên, Vạn Sơn Đế phải chết. Triệu Hồng câu nói đầu tiên liền để chung quanh người hầu trong lòng cảm thấy chấn kinh, bọn hắn nhao nhao nhìn về hướng Đường Lâm. Nhưng mà Đường Lâm cũng chỉ là nhíu mày, cũng không có trực tiếp đối với Triệu Hồng nổi lên, cho nên bọn hắn cũng không có động thủ. Dù sao những người này là Đường Lâm tâm phúc, mà không phải Vạn Sơn Đế tâm phúc. Ngươi phải biết, Vạn Sơn Đế tại ta có ân cứu mạng, cũng có ơn chi ngộ, có thể nói không có hắn liền không có ta, ngươi bây giờ ở ngay trước mặt ta nói muốn giết hắn, dạng này không ổn đâu. Ân. Triệu Hồng nghe thấy nơi này cũng là lộ ra dáng tươi cười, ân có lẽ có đi, nhưng ngươi đối với hắn càng nhiều không phải là hả sao? Hay là nói, ngươi chuẩn bị một mực bảo trì hai người các ngươi quan hệ trong đó. Triệu Hồng nói đến đây, Đường Lâm biểu lộ phát sinh biến hóa, hắn hướng Triệu Hồng lúc nói chuyện đã có một chút tức giận, ngươi là thế nào biết? Kỳ thật, Triệu Hồng ngắt lời hắn, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, hoặc là nói ngươi không muốn đi tin tưởng. Ngươi cùng Vạn Sơn Đế ở giữa sự tình cũng không phải là bí mật gì, so với mặt khác tình báo tới nói, cái này tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể biết. Mà lại theo ta được biết, ngươi cũng không phải là tự nguyện đi. Bị ngươi ép buộc hành Long Dương chuyện tốt, cảm giác cũng không dễ chịu đi. Đường Lâm hít sâu một hơi, dần dần bình phục tâm tình của mình, sau đó nói, coi như ngươi nói không sai, nhưng ta lại vì cái gì muốn giúp ngươi mưu sát bệ hạ? Bởi vì đây vốn chính là chính ngươi muốn. Triệu Hồng cười ha ha, ngươi từ xa xưa tới nay bồi dưỡng mình thế lực, không ngừng diệt trừ đối lập khống chế tòa thành trì này quân bảo vệ thành, huấn luyện tử sĩ. Chẳng lẽ còn có thể là vì Vạn Sơn Đế làm sao? Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, bọn hắn. Triệu Hồng dùng ngón tay chỉ bên cạnh hắn thị vệ, bọn hắn sẽ nghe theo ngươi phân phó đi đánh giết Vạn Sơn Đế, không có bất cứ chút do dự nào, ta nói đúng không? Đường Lâm thị vệ bên người bọn họ nhìn nhau một chút, nhưng cũng không nói lời nào. Ngược lại là Đường Lâm đột nhiên nở nụ cười, ngươi ngược lại là thú vị. Điều kiện thứ nhất ta đáp ứng, tiếp tục nói đi. Hắn xác thực vẫn luôn muốn đánh giết Vạn Sơn Đế, chỉ là tại Vạn Sơn Đế trên thân vẫn luôn cất giấu một cái bột cấp yêu thú, tên là ẩn cánh ve. Con yêu thú này tại khoảng cách gần tình huống dưới có thể nói giết người ở vô hình, mà lại đối với Vạn Sơn Đế cực kỳ trung thành, nếu có người ý đồ tổn thương Vạn Sơn Đế, ẩn cánh ve sẽ không chút do dự khởi xướng tiến công. Mà lại Vạn Sơn Đế cũng hết sức cẩn thận, cho dù là đang sinh hoạt vợ chồng thời điểm đều sẽ đem ẩn cánh ve để ở một bên, cái này khiến Đường Lâm vẫn luôn tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Nhưng nếu như cùng Triệu Hồng hợp tác, căn cứ trong nghe đồn Triệu Hồng bên này thực lực, lại thêm đối phương liên tướng Liễu đều có thể đánh chết khủng bố chiến lực, có lẽ thật đúng là có thể giúp hắn giết Vạn Sơn Đế. Thứ hai, Vạn Sơn Đế nguyên bản giấu ở Hạ Quốc trong phạm vi khống chế nhà kho tài nguyên, phải về ta. Đường Lâm nhíu mày, hắn biết đó là giá bao nhiêu giá trị, đây chính là bọn hắn trong thế lực gần như một nửa tài nguyên. Đều cho Triệu Hồng, bọn hắn thế lực thực lực khẳng định giảm mất đi nhiều. Bất quá hắn cũng biết nếu như bỏ qua hiện tại, lần sau muốn đánh giết Vạn Sơn Đế cũng không biết phải bao lâu đằng sau, có lẽ muốn chờ Triệu Hồng cùng Vạn Sơn Đế chiến tranh lấy Triệu Hồng thủ thắng kết thúc. Mà đến lúc đó là người thắng Triệu Hồng, sở cầu khẳng định liền không chỉ là một nửa ít như vậy. Tốt, điều kiện này, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Loại điều kiện này mặc dù để hắn rất là thì đau, nhưng cái cắn môi hay là tiếp nhận. Sau đó, chính là địa bàn phân chia, các ngươi tương lai lấy tòa thành trì này làm ranh giới, không thể lại hướng Hạ Quốc phương hướng đặt chân. Triệu Hồng nói có đúng không có thể hướng Hạ Quốc phương hướng phát triển, nhưng cũng không có hạn chế bọn hắn hướng những phương hướng khác phát triển. Bọn hắn coi như muốn hướng những phương hướng khác phát triển, cũng không liên quan Hạ Quốc sự tình. điểm này đối với Đường Lâm tới nói tính không được cái gì. Còn có cái này, đây là tương lai hai bên mở ra lẫn nhau mậu dịch, liên hệ nghiên cứu văn bản tài liệu, ngươi có thể nhìn xem. Triệu Hồng đem một phần thẻ trúc đặt ở Đường Lâm trước mặt, phía trên này điều ước là đối với song phương đều có lợi. Nhưng trên thực tế Triệu Hồng đây là đối với mình tự tin song phương một khi mở ra, Hạ Quốc nhất định có thể đối bọn hắn hình thành mậu dịch xuất siêu, cũng chính là Triệu Hồng bên này sẽ càng kiếm lợi. Cái này kỳ thật còn nhiều hơn thua thiệt Vạn Quốc chiến trường xuất hiện một phương này thế lực, trước kia bọn hắn tại Vạn Quốc chiến trường bên trong chỉ có quân doanh không có thành thị, đó là bởi vì tại Triệu Hồng bọn hắn ước định ở trong, Vạn Quốc chiến trường không thích hợp bách tính sinh hoạt. Nhưng có bọn hắn tòa thành trì này làm ví dụ, Triệu Hồng có thể thông qua Đường Lâm bên này tri thức đến biết Vạn Quốc chiến trường bên trong những vật liệu nào thích hợp dùng tại kiến trúc, ở chỗ này ngã bệnh hẳn là dùng cái gì thuốc. Chớ xem thường điểm này tri thức, từ Hạ Quốc tiến vào Vạn Quốc chiến trường đến nay, quân đội của bọn hắn xuất hiện qua rất nhiều y sư cũng chưa thấy qua ổ bệnh. Theo quân y sư chỉ có thể thông qua tại lãnh chúa thế giới ở trong kinh nghiệm đến dùng lãnh chúa thế giới thuốc đến trị liệu, mặc dù có chút dùng nhưng vận chuyển phiền phức mà lại thấy hiệu quả chậm. Mà đây chẳng qua là đang tật bệnh phương diện, trừ cái đó ra còn có sinh hoạt các mặt. Có Đường Lâm kinh nghiệm của bọn hắn tại liền không cần Triệu Hồng bên này từng cái thí nghiệm, bọn hắn có thể trực tiếp bắt đầu quy hoạch thành trì kiến thiết đồng thời mở công xưởng. Chương 1154 không nhất định ai quen, 1, chương 1154 không nhất định ai quen, 1, chỉ bất quá một phần này hiệp ước bên trong có thể nói là phi thường có khuynh hướng Hạ Quốc, trong đó kỹ thuật cùng hưởng bộ phận cùng hưởng chính là Vạn Quốc chiến trường bên trong kỹ thuật, mà Hạ Quốc lãnh chúa trong thế giới kỹ thuật thì không tại ở trong đó. Đây đối với Đường Lâm tới nói cơ hội là tặng không kỹ thuật cùng tri thức cho Triệu Hồng, còn có những cái kia mậu dịch, nếu như hắn ký tên phần hiệp nghị này, như vậy Hạ Quốc thương phẩm đến hắn trong thành trì này có thể dùng phá giá để hình dung. Ta cần suy tính một chút, không có khả năng lập tức trả lời chắc chắn ngươi. Đường Lâm đang nhìn xong phần hiệp nghị này đằng sau đem nó đặt ở trên bàn, trong này có rất nhiều điều kiện, nếu như ta đáp ứng lời nói tổn thất quá lớn, nếu như ngài có thể đem cắt giảm lời nói, ta ngược lại thật ra nguyện ý ký tên. Phần này thẻ trúc độ dày cũng không nhỏ, rất hiển nhiên Triệu Hồng trên thân không có chỗ ngồi chống lại thả một phần khác, nói cách khác hắn chỉ chuẩn bị một phần này. Nếu như hắn lúc này nói muốn thương nghị trong đó điều khoản, Triệu Hồng khẳng định sẽ dùng tương đối mạnh cứng rắn thái độ cự tuyệt. Thế thì không bằng trước phơi hắn 2 ngày, đến lúc đó tại đàm phán bên trên mới có thể chiếm cứ chủ động. Triệu Hồng cũng biết Đường Lâm ý nghĩ, bất quá hắn biết lúc này hắn coi như gấp cũng không hề dùng, tại thời gian còn dư giả thời điểm bọn hắn song phương đều khó có khả năng làm ra nhượng bộ, coi như nói chuyện cũng là lãng phí thời gian. Đi, cái kia Đường Lâm tiên sinh liền hảo hảo cân nhắc đi, bất quá ta thời gian cũng không nhiều, còn xin mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, đây cũng là tại hướng Đường Lâm tỏ thái độ, hắn tuyệt đối sẽ không tại phần hiệp nghị này bên trên thỏa hiệp. Đường Lâm nhìn xem Triệu Hồng bóng lưng như mày, nếu Triệu Hồng cũng cứng rắn như thế, vậy lần này đàm phán nhưng là không còn tốt như vậy nói chuyện. Đưa mắt nhìn Triệu Hồng rời đi về sau, Đường Lâm hướng bên người hầu nói ra, đem cố vấn bọn họ đều mời đến đi, còn có chiếu cố thật tốt Triệu Hồng lãnh chúa. Là, Triệu Hồng rời đi Đường Lâm gian phòng đằng sau cũng không có đi loạn, nếu Đường Lâm trên tay có chân dung của chính mình, vậy nói rõ thống lĩnh khác khẳng định cũng sẽ có. Lấy tướng mạo của hắn ở trong thành loạn đi dạo, nếu là gặp được thống lĩnh khác thủ hạ báo cáo, ngược lại sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Cứ như vậy, hắn tại Đường Lâm an bài cho hắn trong gian phòng chờ đợi 2 ngày, 2 ngày này hắn một mực đợi trong phòng nhìn xem nơi này sách, khác biệt địa phương sách ngược lại là có khác biệt kiến giải. Hắn ở bên này trong 2 ngày thời gian mặt, hắn cũng không có như vậy gây mất tiếp thu tin tức thủ đoạn, mỗi ngày đều sẽ có người vụ trộm đưa tới cho hắn chiến trường trình báo. Vạn Sơn Đế bên kia đã tử tương liếu chết khôi phục lại, bắt đầu tổ chức quân đội tiến công Triệu Hồng quân đội, chỉ là mấy lần này tiến công đều bị Hạ Quốc quân đội ngăn cản xuống dưới. Có thể hậu phương chiến tranh đã khai hỏa, Triệu Hồng cũng không thể ở chỗ này đợi thời gian quá dài, nếu như bị Vạn Sơn Đế phát hiện hắn không tại chính mình quân doanh ở trong, chỉ sợ đối phương sẽ trắng trợn gieo rắc lời đồn loạn hắn quân tâm. Có Vân Ly tại, Triệu Hồng không hoài nghi chút nào điểm này có thể hay không phát sinh, cái kia Vân Ly thế nhưng là vì thắng lợi sự tình gì đều làm ra được. Lại thêm không có hắn tại, có một ít thành trì cùng đạo cụ bên trên tăng thêm không có cách nào có hiệu lực, cho nên Triệu Hồng phải mau chóng xử lý chuyện bên này quay trở lại chỉ huy chiến trường. Hắn tại thu đến tình báo đằng sau lập tức đứng dậy, lái xe cửa ra vào, cửa đối diện miệng hai tên thị vệ nói ra, đi cùng các ngươi thống lĩnh nói một tiếng, ta cần cùng hắn đàm phán. Hắn chuẩn bị cho Đường Lâm một cơ hội cuối cùng, nếu như Đường Lâm lại do dự, vậy hắn cũng có thể đổi một cái đối tượng hợp tác. Dù sao Vạn Quốc chiến trường bên trong nhiều như vậy thống lĩnh, muốn cùng hắn hợp tác không chỉ hắn một cái. Chỉ bất quá đến lúc đó Đường Lâm hạ chẳng cũng không phải là chính hắn có thể nắm trong tay. Không có ý tứ, Triệu Hồng tiên sinh, thống lĩnh chúng ta hôm nay không ở trong thành, hắn đã thông báo, nếu như ngài muốn gặp hắn lời nói, còn xin chờ lâu mấy ngày. Triệu Hồng con mắt nhắm lại, cái này hiển nhiên là cho Triệu Hồng một cái lấy cớ thôi, Đường Lâm đây là muốn trước kéo dài thêm, đợi đến cục diện đối với hắn có lợi đằng sau bàn lại phán, để cầu thu hoạch được quyền chủ động. Nói cho các ngươi biết thống lĩnh, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, nếu như hắn một mực không rảnh lời nói, vậy cũng chỉ có chờ lần sau hắn có rảnh ta lại tới nơi này cùng hắn đàm phán. Hắn nói là nói lần sau đàm phán, nhưng trên thực tế trận chiến đấu này cũng căn bản không có khả năng tiếp tục đến lần tiếp theo Triệu Hồng đến đây, hắn cái này hiển nhiên nói là lại nếu như tiếp tục cũng không cần đàm phán, giữa bọn hắn liền xem như đàm phán không thành. Về phần Triệu Hồng muốn thế nào ra thành trì này, cái này không liên quan Đường Lâm sự tình. Còn xin tiên sinh chờ đợi, chúng ta nhất định đem ý của ngài truyền đạt, nếu là thống lĩnh rảnh rỗi, khẳng định sẽ đến đây gặp ngài. Cái này hai tên người hầu hiển nhiên là từng chiếm được Đường Lâm dặn dò, lập tức đối với Triệu Hồng biểu thị ra thật có lỗi đồng thời muốn ổn định Triệu Hồng, sau đó một tên người hầu hướng Triệu Hồng cáo lui, nói là tiến đến thông tri Đường Lâm. Lúc này Triệu Hồng mở ra cước bộ của mình hướng bên ngoài phòng đi đến, một tên khác người hầu thì là đi theo bên cạnh hắn, mở miệng dò hỏi, không biết tiên sinh muốn đi nơi nào. Trong thành này tùy tiện dạo chơi, khi ta tới cũng không có xem thật kỹ một chút tòa thành trì này. Triệu Hồng nói là muốn tham quan, kỳ thật chính là rời đi Đường Lâm phạm vi khống chế, không thể để cho Đường Lâm khống chế quyền chủ động. Còn xin tiên sinh đeo lên mũ trùm, dù sao ngài khí chất quá mức xuất chúng, chỉ sợ trong thành có người nhận ra. Bọn hắn tòa thành trì này ở vào vạn quốc chiến trường lệch vị trí trung tâm, cho nên các quốc gia binh sĩ cùng văn hóa đều có, mũ trùm ở chỗ này không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Triệu Hồng không có cự tuyệt hắn thỉnh cầu, đang làm tốt ẩn nấp đằng sau đi tới tòa thành trì này trên đường phố. Tiên sinh, chúng ta tòa thành trì này mặc dù thành lập thời gian cũng không dài, nhưng là tất cả thiết bị đều mười phần hoàn thiện, còn có các loại cửa hàng, tại vạn quốc chiến trường bên trong cũng có thể lợi dụng thực vật tại chúng ta nơi này đều sẽ bán. Tên người hầu này một mực đi theo Triệu Hồng bên người, tự nhiên mà vậy xung làm lên hướng dẫn du lịch làm việc. Hắn không ngừng cho Triệu Hồng giới thiệu trong tòa thành trì này sự vật, trên mặt còn lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, thật giống như là những vật này chỗ kiêu ngạo bình thường. Triệu Hồng là một tên lãnh chúa, đối với vạn quốc chiến trường bên trong đồ vật biết rất ít, chớ nói chi là một mực tiềm phục tại chỗ tối thế lực, tại các lãnh chúa trong lòng, bọn hắn một chi này thế lực khẳng định tràn đầy cảm giác thần bí. Chỉ bất quá Triệu Hồng vẫn luôn không cùng hắn đáp lời, mà là thỉnh thoảng nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh, sau đó đi tới trong thành địa phương phồn hoa nhất. Địa phương này người địa phương gọi là vải bố thị trường, bởi vì ngay từ đầu thời điểm nơi này chính là bán vải bố cho người ta làm quần áo. Đằng sau thương nhân càng ngày càng tập trung, lúc này mới sáng tạo ra một cái phố thương mại. Bên cạnh hắn thị vệ còn đang vì hắn giảng giải nơi này lịch sử, thị vệ này rất ít có thể người mặc thường phục đi dạo đầu này đường phố, trên mặt cũng có chút hưng phấn. Bất quá lúc này Triệu Hồng đi tới một chỗ tiệm mì cửa ra vào dừng lại, nhìn thoáng qua phía trên treo trung nghĩa tiệm mì chưa bài. Chương 1154 không nhất định ai quen, 2, chương 1154 không nhất định ai quen, 2, tiệm mì này tại mảnh này danh tiếng rất tốt, mặc dù huynh đệ chúng ta ở chỗ này nếm qua đằng sau cảm giác không tính quá tốt, nếu là đại nhân muốn ăn bản địa thức ăn ngon nói ta ngược lại thật ra có địa phương có thể đề cử. Triệu Hồng đối với hắn lắc đầu, sau đó nói, nếu nơi này danh tiếng tốt, tự nhiên là có nguyên nhân, liền tuyển nơi này. Nếu Triệu Hồng muốn ăn tiệm này, thị vệ cũng không tốt ngăn cản, chỉ có thể ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nhưng lại tại hắn chuẩn bị gọi tiểu nhị thời điểm Triệu Hồng lại bắt lấy hắn muốn nâng tay lên. Ta đến điểm đi. Triệu Hồng ngẩng đầu đối với bên trong hô, đến 4 lượng mặt, 2 cân thịt trâu, lại đến 2 chén Tùng Lao Xuân. Tùng Lao Xuân, thị vệ kia nghe thấy Triệu Hồng nói tới đằng sau vừa cười vừa nói, đại nhân có chỗ không biết, chúng ta trong thành thực hành lệnh cấm rượu. Nếu như muốn mua rượu cần phải đi đặc biệt cửa hàng mới được. Mối sắt rượu loại hình đồ vật tại bên trong tòa thành này thuộc về quan doanh sinh ý, loại cửa hàng này là lấy không được cho phép. Thậm chí bởi vì cất rượu cần dùng lương thực sản xuất, mỗi ngày mua bán hạn mức còn rất nhỏ, rất khó mua được. Bất quá Triệu Hồng thân phận đặc thù, nếu hắn muốn uống rượu nói, hắn có thể đi hướng phủ thành chủ xin mời trực tiếp cầm rượu ngon nhất đến. Ngay tại hắn chuẩn bị nói tiếp thời điểm, tiệm kia bên trong tiểu nhị nhìn thoáng qua bọn hắn ngồi bao sương, rất nhanh liền đem đã âm tốt rượu đặt ở trước mặt của bọn hắn. Mời đi, một chén này coi như ta mời ngươi. Triệu Hồng không nói gì thêm, chỉ là đối với thị vệ cười cười, sau đó giơ chén rượu lên. Tùng Lao Xuân tại bản địa cũng coi là cao cấp rượu, lấy thị vệ này tiền lương bình thường chắc chắn sẽ không uống loại rượu này. Cái này thị vệ nhìn xem trước mặt mình chén rượu ngây người, nơi này rõ ràng là cấm rượu địa phương, tại sao phải xuất hiện rượu? Mấu chốt nhất là, Triệu Hồng là như thế nào biết đến? Chẳng lẽ nơi này là Triệu Hồng tại bọn hắn trong thành cứ điểm tình báo? Tên thị vệ này trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, chuyện này cần mau mau đi bẩm báo Đường Lâm đại nhân mới được. Chỉ bất quá tại Triệu Hồng trước mặt hắn cũng không tốt trực tiếp hành động, chỉ có thể giả cười giơ chén rượu lên, từ từ nhấp một miếng. Cái này Tùng Lao Xuân là dùng nhựa thông nướng rượu, uống hết có một loại sơn lâm tươi mát hương vị, phải nói không hổ là cao cấp rượu, chỉ là một chén này hương vị liền có thể để hắn dư vị một tháng. Triệu Hồng nhếch miệng lên một tia đường cong, đang ăn xong một bữa này, đằng sau hắn kết xong sổ sách tiếp tục ở trong thành bắt đầu đi dạo. Nhưng mà biểu hiện của hắn càng ngày càng để thị vệ giật mình, làm hạ quốc lãnh chúa lãnh tụ, hẳn là lần đầu tiên tới bọn hắn tòa thành trì này, nhưng là một đường xuống tới biểu hiện ra đối với tòa thành trì này quen thuộc trình độ để tên này thị vệ xấu hổ. Cảm giác kia tựa như là Triệu Hồng ở trong thành sinh sống vài chục năm một dạng, liền ngay cả hắn đều được muốn mặc cảm. Cái này tự nhiên là Triệu Hồng thủ hạ tổ chức tình báo cho hắn tin tức, lại thêm Triệu Hồng đưa qua mắt không quên bản sự, sớm đã đem trong tòa thành trì này quy tắc ngầm tất cả đều thuộc nằm lòng. Mà lại hắn hôm nay sở dĩ muốn biểu hiện ra ngoài, chính là đang uy hiếp Đường Lâm, hắn đây là đang cho Đường Lâm tạo áp lực, hắn nếu có thể đối bọn hắn tòa thành trì này hiểu rõ như vậy hắn đối với những khác thống lĩnh hiểu rõ trình độ cũng sẽ không kém. Đầu tiên Triệu Hồng muốn đi ra tòa thành trì này, chỉ sợ vẫn thật sự cùng hắn nói như vậy, không có người ngăn được hắn. Đường Lâm cũng không biết Triệu Hồng người đã thẩm thấu đến loại nào trình độ. Thứ yếu chính là, nếu như Triệu Hồng muốn đổi một người hợp tác, cùng những người khác ký tên hiệp nghị, chỉ sợ tùy thời đều có thể tìm tới nhân tuyển thích hợp. Đây là đang đáp lại Đường Lâm phơi lấy thủ đoạn của hắn. Hắn biết mình ở trong thành mọi cử động xem ở Đường Lâm trong mắt. Chờ hắn trở lại chỗ ở của mình đằng sau, một mực đi theo bên cạnh hắn thị vệ quả nhiên biến mất, xem ra là đi báo cáo làm việc đi. Quả nhiên, rất nhanh Đường Lâm liền phái người tới mời Triệu Hồng tiến đến tham gia tiệc tối, đây cũng là Đường Lâm một lần cuối cùng cơ hội. Lần này trong phủ thành chủ vật trang trí muốn so trước đó Triệu Hồng không mời mà tới thời điểm xa hoa rất nhiều bình thường đều không gặp được nguyên liệu nấu ăn đều bị dọn lên bàn ăn. Những nguyên liệu nấu ăn này đều là vạn quốc chiến trường bên trong đặc hữu nguyên liệu nấu ăn, đồng thời cũng đều là rất hi hữu loại kia, tại cảm giác bên trên tự nhiên đều là tại lãnh chúa thế giới không hưởng thụ được. Triệu Hồng lãnh chúa, lần này mời ngươi tới tham gia tiệc tối, chủ yếu vẫn là trước đó hiệp nghị sự tình. Nói thật, ta đối với ngươi nói lên hiệp nghị hay là thật cảm thấy hứng thú, nhưng vấn đề ngay tại ở trong đó đối với chúng ta tài nguyên cướp đoạt nhiều lắm. Những điều kiện kia liền xem như ta đáp ứng, thủ hạ ta các huynh đệ cũng không có khả năng đáp ứng a. Đường Lâm thở dài một hơi, bày ra một bộ yếu nhược thế tư thái, tăng thêm hắn cái kia tương đối nữ tính hóa hình dạng, ngược lại là rất có vài phần làm người thương yêu yêu bộ dáng. Bất quá Triệu Hồng hiển nhiên không có khả năng ăn hắn một bộ này, hắn trực tiếp làm mở miệng nói ra, "Đường Lâm tiên sinh, phần của ta hiệp ước nội dung ta không chuẩn bị sửa đổi, còn xin ngươi trực tiếp trả lời, là đáp ứng hay là cự tuyệt, ta chỉ cần câu trả lời này là được." Triệu Hồng ngay cả tiệc tối bên trong đồ ăn cũng còn không có đủ, đũa kia vững vững vàng vàng đặt ở trên bàn, vào lúc này phòng yến hội trong yên tĩnh đặc biệt dễ thấy. Hắn ngay cả đồ ăn cũng chưa ăn, cái này kỳ thật có chút không cho Đường Lâm mặt mũi, thậm chí là mang theo một tia nhục nhã ý tứ ở bên trong. Nhưng bây giờ Đường Lâm nếu như muốn thoát ly Vạn Sơn Đế khống chế, đồng thời bản tay mình quyền, vậy thì nhất định phải đáp ứng Triệu Hồng, chỉ có cùng Triệu Hồng hợp tác mới có thể uy hiếp thống lĩnh khác. Không phải vậy coi như Vạn Sơn Đế chết, thống lĩnh khác sẽ trực tiếp liên hợp lại tiến đánh bọn hắn thành trì, đồng thời vì trở thành mới đế vị mà gây nên chiến tranh. Vì đại nghiệp, vì có thể an ổn sống sót, điểm ấy nhục nhã hắn cũng chỉ có thể thừa nhận. Đại nhân, muốn hay không? Đường Lâm sau lưng thị vệ đối với Triệu Hồng hành vi có chút bất mãn, nơi này chính là bọn hắn đại bản doanh, chỉ cần Đường Lâm ném chén làm hiệu, liền sẽ lập tức xông ra 800 đao phụ thủ đem Triệu Hồng cho chặt thành bùn não. Bất quá Đường Lâm là biết đến, Triệu Hồng lãnh chúa thiên phú cực kỳ đặc thù, tại không có làm thiên phú vô hiệu hóa thủ đoạn phía dưới, Triệu Hồng là sẽ không nhận công kích. Hai ngày này hắn cũng không phải không có việc gì, mà là phái người đại lượng thu thập Triệu Hồng tình báo đồng thời nghiên cứu, hắn hiện tại đối với Triệu Hồng hiểu rõ khả năng so Vạn Sơn Đế còn sâu. Đường Lâm khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, "Đừng làm loạn, ta tự có tính toán." Bọn hắn đang thì thầm nói chuyện đằng sau, Đường Lâm để cao chính mình âm lượng, đối với Triệu Hồng nói ra, "Triệu Hồng lãnh chúa, phần hiệp nghị này ta có thể tiếp nhận, nhưng là có một cái điều kiện. Đó chính là chúng ta còn cần ký tên hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, tại ngươi quy định địa bàn làm giới hạn, song phương không được chủ động công kích một phương khác." Điểm này đối với Triệu Hồng tới nói cũng không phải là vấn đề gì, Hạ Quốc cần nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục tiến công. "Tự nhiên có thể, nếu như ngươi đã đồng ý lời nói, vậy liền đắp lên ấn tỷ đi." Triệu Hồng lần nữa lấy ra hắn phần hiệp nghị kia, đặt ở Đường Lâm trước mặt. Lần này Đường Lâm chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua đằng sau, dùng chính mình con dấu xuống, mà Triệu Hồng bên này thì là đã sớm đắp kín con dấu. Chương 1155 tới hay không đấu tướng. 1. Chương 1155 tới hay không đấu tướng. 1. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Đường Lâm nhìn xem Triệu Hồng rũa ra tay sửng sốt một chút, sau đó mới đồng dạng đưa tay ra, hướng Triệu Hồng nói ra, "Hợp tác vui vẻ." Hai người bọn họ tại ký tên xong hiệp nghị đằng sau, riêng phần mình bảo lưu lại một phần hiệp nghị đặt ở trên tay mình, Triệu Hồng đem Hạ Quốc một phần kia cất kỹ, sau đó đứng dậy hướng Đường Lâm nói ra, "Nếu hiệp nghị đã ký kết xong, vậy ta cũng là thời điểm rời đi nơi này. Bây giờ sắp trời đã muộn, Triệu Hồng lãnh chúa chẳng lẽ không chờ ngày mai lại khởi hành sao?" Đường Lâm mở miệng giữ lại Triệu Hồng, bên ngoài bây giờ đã gần như trời tối, dù là Triệu Hồng lại gấp cũng không nên lúc này xuất phát mới đối. Bất quá Triệu Hồng cũng không cảm thấy trời tối có vấn đề gì, chủ yếu nhất vẫn là Ngọc Quỳnh dùng chính là phi hành, không trung phi hành yêu thú cực ít, chớ nói chi là ban đêm cũng chỉ có số ít chủng loại yêu thú biết bay sẽ xuống gọn. Bởi vậy tại Ngọc Quỳnh mang theo hắn một mình hành quân thời điểm, ban ngày cùng ban đêm kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. Đường Lâm tiên sinh không cần lo ngại, ban đêm mới vừa vận hành quân, tiệc tối cũng kém không nhiều kết thúc, chúng ta đằng sau tại chiến trường gặp lại. Còn xin nhớ kỹ dựa theo bản kế hoạch làm việc, đừng ra đường rẽ. Dạ tiệc này cũng đã ăn xong, Triệu Hồng ở chỗ này cũng không có chuyện gì. Cùng Đường Lâm thỏa đàm đằng sau, Triệu Hồng lập tức ngựa không dừng vó hướng hậu phương chiến trường tiến đến, hắn lần này là quang minh chính đại từ cửa chính đi ra. Mặc dù hắn không có vào thành ghi chép, nhưng ở Đường Lâm vận hành phía dưới cái này đều không phải là vấn đề gì. Chính là Đường Lâm nghĩ hết biện pháp, vẫn không thể nào tra được Triệu Hồng đến cùng là thế nào vào thành, đây đối với hắn tới nói không phải một chuyện tốt. Dù là hắn hiện tại đã tiếp nhận Triệu Hồng điều kiện, nhưng nếu như hắn muốn đem tòa thành trì này làm chính hắn địa bàn nói, vậy thì phải hiểu rõ Triệu Hồng đến cùng thẩm thấu đến cỡ nào tình trạng. Hiện tại hắn có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại trong thành trì, cái kia tương lai liền có thể một lần nữa. Chỉ là Triệu Hồng có lẽ còn không có cái gì, nhưng nếu như hắn là mang theo Hạ Vũ, nhiễm mẫn còn có lần chiến đấu này không có mang tới lữ bố. Cái này ba tên võ tướng thế nhưng là đủ để tại phủ thành chủ náo cái long trời lở đất, thậm chí muốn ám sát hắn đều không có phản kháng chỗ trống. Đang bày ra hợp tác lật đổ Vạn Sơn Đế đồng thời, Đường Lâm cũng tại suy tư tăng cường thành trì phòng ngự, đặc biệt là phòng gián điệp phương diện này, muốn ngoài định mức tăng cường. Mà Triệu Hồng tại ra khỏi thành đằng sau, lập tức liền cùng chờ đợi ở ngoài thành Ngọc Quỳnh tụ hợp, sau đó nhanh chóng hướng phía sau chiến trường tiến đến. Tại Ngọc Quỳnh hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới, hắn trở về tốc độ muốn so lúc đến còn nhanh hơn không ít. Thời khắc này trên chiến trường, Vạn Sơn Đế cũng phát hiện một chút không thích hợp. Những cái kia bột cấp yêu thú đang cùng Hạng Vũ bọn người chiến đấu, nhưng chiến đấu mấy ngày, hắn vẫn luôn không có gặp Triệu Hồng xuất hiện. Theo lý mà nói, Triệu Hồng làm Hạ Quốc quân đội thuốc can thần, mỗi ngày đều sẽ ở trên chiến trường lộ diện, dù là không chỉ huy cũng hẳn là đến ủng hộ sĩ khí mới đối. Nhưng bây giờ tình huống tuyệt đối không bình thường. Các ngươi Triệu Hồng lãnh chúa chẳng lẽ đã bỏ đi các ngươi, chính mình trốn về lãnh chúa thế giới sao? Vạn Sơn Đế từ bên cạnh móc ra một cái hình loa hoa, đây cũng là Vạn Quốc chiến trường sản phẩm, có thể đem thanh âm của hắn đem thả lớn. Mặc dù cùng Ái Đức Phúc Thiên Phú so ra phải kém nhiều, nhưng là tại phía trên chiến trường này cũng có thể để không ít binh sĩ nghe thấy hắn, cái này đã dùng rất tốt. Xem ra hắn cũng không có lòng tin đánh thắng trận chiến tranh này, cho nên sớm rút về lãnh chúa thế giới, để cho các ngươi chính mình chiến đấu, hắn cũng không đứng ở trong nguy hiểm. Hạ quốc binh sĩ nghe thấy hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng là Triệu Hồng một mực không có xuất hiện, đối với bọn hắn sĩ khí tới nói đúng là một cái đả kích. Sắp thực tới nói, là nguyên bản bọn hắn bởi vì cùng Triệu Hồng kề vai chiến đấu mà tăng lên sĩ khí bây giờ trở về trở xuống đi. Tiếp nhận quyền chỉ huy người là Thường Ngộ Xuân, hắn cao mày hướng Vạn Sơn đế hô, yêu ngôn hoặc chúng, điện hạ bất quá là xử lý một vài sự vụ trì hoãn thôi, cùng ngươi ngọn núi này trong khe xuất hiện tự xưng hoàng đế người không giống với. Người lãnh địa kia đều không có bao nhiêu, tự nhiên không hiểu được điện hạ trăm công nghìn việc cảm giác, bất quá điện hạ đã nghĩ đến đánh bại ngươi mưu kế, các loại điện hạ trở về, là tử kỷ của ngươi. Thường Ngộ Xuân là dùng hơi mang một chút đe dọa ngữ khí nói ra câu nói này, đây cũng là Triệu Hồng cố ý để hắn nói như vậy. Có lúc nói thật ra đối phương ngược lại không tin. Vạn Sơn Đế khi nghe thấy Thường Ngộ Xuân lời nói đằng sau cười khẽ một tiếng, nếu như là trước đó, hắn có khả năng sẽ còn bởi vì câu nói này mà lo lắng, nhưng bây giờ, hắn đã biết Trương Giác cái kia biến thân thời gian cũng độ thật dài, mà song phương sau khi chiến đấu Hạ Quốc bên này sức chiến đấu tựa hồ cũng không cao hơn bọn họ. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên là cảm thấy Thường Ngộ Xuân vẹn vẹn lung tung đe dọa hắn một chút thôi, không để ở trong lòng. Ngươi ngược lại là rất mạnh miệng à, không biết ta ngọn núi này trong khe hoàng đế, thống trị toàn bộ Hạ Quốc lãnh chúa thế giới thời điểm, ngươi còn có thể hay không như thế mạnh miệng. Vạn Sơn Đế lắc lắc tay, sau đó hướng mình bọn lính phía sau nói ra, quân địch thống soái Triệu Hồng không ở trong trận, quân địch sĩ khí thấp kém, đúng là chúng ta tiến công thời điểm tốt. Không có Triệu Hồng, quân địch bất quá là một đám gà đất chó sành thôi. Toàn quân, giết cho ta. Giết. Bắt đầu công kích. Tại Vạn Sơn Đế mệnh lệnh phía dưới, dưới tay hắn đại quân bắt đầu hướng Hạ Quốc quân đội bắt đầu công kích, song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Chúng ta muốn trước trùng sát một trận sao? Hạ Vũ Ô truy ngựa nôn nóng đảo lấy móng trước, hắn nhìn chăm chú phía trước đại quân, trước đó làm bị thương mê hoặc Thạch Lương Phi tại phía trước nhất, hai cánh triển khai trường rộng 5 trượng, bỏ ra bóng ma bao phủ nửa mảnh chiến trường. Tạm thời không phải lúc. Thương Ngộ Xuân lắc đầu, trong lòng đang tính toán khoảng cách của song phương. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Lấy Nguyên Nhung Doanh cầm đầu cung tiễn thủ nhao nhao dương cung lắp tên, nhắm chuẩn phía trước yêu thú triều, đặc biệt là những cái kia phổ thông yêu thú. Bắn tên. Thương Ngộ Xuân trong tay bội kiếm vung về phía trước một cái, quân trận ở trong chống trận lôi động, cung tiễn thủ bọn họ vạn tên cùng bắn, mưa tên như mây đen giống như lướt qua trời cao, bắn về phía công kích tại phía trước nhất những yêu thú kia. Sắc bén đầu mũi tên đâm xuyên qua những yêu thú kia da lông, không ngừng có yêu thú bị đóng đinh trên mặt đất, mùi máu tươi tràn ngập ra, kích phát những yêu thú khác bọn họ huyết tính. Bất quá từ trận những yêu thú kia đều là phổ thông yêu thú, bột cấp đám yêu thú cũng không thụ ảnh hưởng, bọn hắn nặng nghề da lông có thể tùy tiện bắn ra phần lớn mũi tên, chỉ có máy bắn tên đặc chế phá giáp mũi tên mới có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Vạn Sơn Đế lúc này trong lòng ngược lại là có một tia mừng rỡ, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, Nguyên Nhung Doanh những cái kia cùng tiễn thủ tầm bắn cùng uy lực đều giảm xuống rất nhiều. Hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là góp nhặt không ít Triệu Hồng tình báo, hắn biết Nguyên Nhung Doanh là Triệu Hồng chuyên môn binh chủng, chỉ có tại Triệu Hồng ở thời điểm mới có thể phát huy lớn nhất thực lực. Nói cách khác, hiện tại có thể xác định Triệu Hồng không tại Hạ Quốc trong quân doanh. Mặc dù hắn cũng nghĩ không ra Triệu Hồng một thân một mình đi làm cái gì đi, nhưng chỉ cần Triệu Hồng không tại Hạ Quốc trong quân doanh, trận chiến đấu này hắn liền có khả năng chiến thắng. Chương 1155 tới hay không đấu tướng. 2. Chương 1155 tới hay không đấu tướng. 2. Một bên khác, đang tiến hành xong một vòng tề xạ đằng sau, Thường Ngộ Xuân lúc này mới lên tiếng nói ra, các vị tướng quân, hiện tại có thể bắt đầu lên, còn xin các ngươi ngăn trở những yêu thú mạnh mẽ kia. Hạng Vũ cười to một tiếng, đã sớm đã đợi không kịp. Hắn dưới hông ấu truy ngựa như tia chớp màu đen hướng về phía trước phóng đi, đầu kia thạch lưng vào lúc này đáp xuống, lợi chảo tựa hồ có thể xé rách không khí, Hạng Vũ trong tay họa kích đón thạch lưng mà lên, cùng thạch lưng móng đuốt đụng nhau một khắc này, lại bắn ra đại lượng hỏa tinh. Thạch lưng gào thét một tiếng vỗ cánh bay lên, trên móng đuốt tản mát đá vụn như mưa rơi đánh tới hướng quân trận, đem Hạ Quốc các binh sĩ áo giáp cùng tâm chắn đều đánh lom xuống dưới. Hạng Vũ lập tức hiểu cái này thạch lưng là cố ý để hắn đem nó trên móng đuốt tảng đá đánh nát, loại phương thức công kích này quả thực xử lý không tốt. Chỉ gặp thạch lưng dương cánh hướng chiến trường bên cạnh bay đi, móng đuốt chui vào một tảng đá lớn ở trong, lần nữa bay lên thời điểm mặt ngoài bằng đá sắc ngoài thế mà lần nữa bổ sung hoàn hảo. Cái này khiến cùng thạch lưng chiến đấu Hạng Vũ có chút sợ ném chuột vỡ bình. Chiến trường một bên khác, Nhiễm Mẫn song nhận mâu quấn lên gió lốc màu máu nên tiếp lân giáp voi lớn, mũi mâu xẹt qua lân giáp lại chỉ lưu mạnh ấn, ngược lại là lân giáp voi lớn vòi voi đối với Nhiễm Mẫn tạo thành không ít phiền phức. Hắn thả người bật lên, song mâu đâm thẳng tựa mắt, mà lân giáp voi lớn thì là nhắm mắt ngạnh kháng, trên mí mắt lân giáp ngạnh sinh sinh đỡ được Nhiễm Mẫn một kích toàn lực này. Quan Vũ Thanh Long Hiển Nguyệt đao vạch ra màu xanh đường vòng cùng, một đao chém xuống một đầu xích viêm chó thủ cấp, cái kia khuyển thi công kích dư thế chưa tiêu, vẫn xông về trước ra hơn 10 trượng mới ngã xuống đất. Trương Phi trượng tám xà mâu như hắc long xuất động, liên chạm vài đầu cự hùng, mũi mâu điểm đầm cho quét, chuyên công yêu thú mắt mũi chỗ mềm. Huynh đệ chúng ta hai người tới giúp ngươi. Quan Vũ cùng Trương Phi chém giết bên cạnh mình yêu thú, sau đó đi tới Nhiệm Mẫn bên người, cùng Nhiệm Mẫn cùng một chỗ vây công lân giáp voi lớn. Triệu Vân một bộ áo bào trắng, cầm trong tay ngân thương như du long đồng dạng tại chiến trường xuyên thẳng qua, một cái xương độc cắp phun ra đại lượng chướng khí đem hắn vây quanh. Triệu Vân thì là nhanh chóng che mũi miệng của chính mình, từ ngoại giới nhìn chỉ gặp một đạo lưu quang màu trắng tại trong chướng khí như ẩn như hiện, chờ hắn lại lao ra thời điểm đã cả người là quân địch màu tươi. Tân Quỳnh thì là cầm trong tay mã sóc đâm về địa độc tê, nhưng cái này đồng dạng là một cái bột cấp yêu thú, đối phương dày đặc ra lông để Tần Quỳnh mỗi một lần công kích đều chấn động đến hai tay run lên. Là Điển Vi xung giết tới này, cùng Tần Quỳnh cùng nhau ngăn cản đầu này địa động tê mới miễn cưỡng ngăn trở đối phương. Thương Ngộ Xuân biết không thể tiếp tục như thế chiến đấu tiếp, bên cạnh hắn xoáy kỳ vũ động, biến trận kèn lệnh vang vọng chiến trường. Tại dưới mệnh lệnh của hắn, cung tiễn thủ bắt đầu đổi thành hỏa tiễn, trường thương binh thì là kết thành mai rùa trận hướng về phía trước ngăn cản, tấm chắn tầng tầng chất chồng, trường mâu từ trong khe hở đâm ra, như sắt thép giống như con nhím nên tiếp yêu thú dòng lũ. Bán tên, lệnh kỳ vung xuống, hỏa tiễn như lưu tinh hỏa vũ bắn về phía xương độc cát, chứng khí kia tại tiếp xúc đến hỏa diễm trong nháy mắt lập tức cháy bùng, mà Triệu Vân thì là tại hỏa diễm thiêu đốt trước đó xông ra chứng khí. Mảnh biển lửa này tạm thời đã cách trở quân địch yêu thú con đường đi tới, Thường Ngộ Xuân thừa cơ hạ lệnh quân trận di chuyển về phía trước, dài 3 mét thương từ tâm chắn ở trong đâm ra, chuyên đâm đám yêu thú phần bụng thịt mềm. Quân trận ở trong máy bắn tên cũng tại lúc này phát khởi tề sạng, gạt chế pha giáp tên nỏ gào thét mà tới, trong đó một chi tên nỏ bắn trúng bột cấp sắc đen cá sấu bay, lập tức máu tươi phun ra ngoài. Địa động tê còn muốn tách ra phía trước trận hình, nhưng mà bờ tin thang hòa ôm cửu vĩ hồ xuất hiện ở trong chiến trường, cửu vĩ hồ trong mắt lóe lên một tia màu hồng quang mang, cái tia địa động tê giống như lần trước, cùng bạo chạy về phía xa. Vạn Sơn Đế khỏe miệng khẽ động, thở dài một hơi, sau đó mở miệng hô, toàn lực tiến công. Hắn không có cách nào gọi về địa động tê, lần trước liền đã đếm thử qua, dù sao qua một đoạn thời gian liền sẽ chính mình trở về. Dưới tay hắn bột cấp yêu thú nhiều như vậy, thiếu một chỉ làm theo có thể đánh bại phía trước chi này Triệu Hồng không có ở đây hạ quốc quân đội. Triệu Hồng không tại, Ngọc Quỳnh cùng Mê hoặc tự nhiên cũng không tại, cái này khiến hạ quốc quân đội trên áp lực thăng lên không ít, lân giáp voi lớn ngăn tại phía trước nhất, dùng khôi giáp của mình đi đón đỡ máy bắn tên công kích. Mặt khác hình thể nhỏ bé bột cấp yêu thú thì là tại lân giáp voi lớn yểm hộ phía dưới tới gần hạ quốc quân đội, mặc dù các võ tướng đã tiến lên ngăn cản, nhưng chỉnh thể hay là thế yếu. Lúc này Thạch Lương đột nhiên một cái lao xuống lướt về phía Soái Kỳ, đây là muốn trực tiếp công kích Thường Ngộ Xuân người chủ tướng này. Thường Ngộ Xuân tại điểm võ lực phương diện khẳng định không bằng Thạch Lương, nếu như bị đối phương cận thân lời nói hắn coi như nguy hiểm. Lúc này Hạng Vũ trên thân bạch quang hiện lên, tại thế yếu tình huống dưới hắn kỹ năng đã cơ hồ toàn bộ triển khai, trong tay họa kích tuột tay ném ra, đánh tới hướng lao xuống Thạch Lương. Oeng! Đại lượng đá vụn nổ bể ra đến, những cái kia bị đá vụn trúng mục tiêu binh sĩ lập tức đầy người máu tươi, Thạch Lương cũng tại trong một kích này mất cân bằng rơi xuống, đánh vào bên cạnh trên sườn núi nhỏ lập tức ném ra một cái hố to. Bất quá Thạch Lương năng lực phòng ngự cũng không kém, dưới một kích này chỉ là chịu chút thương, từng kia máu tươi từ khóe miệng của nó tràn ra, không có để nó mất đi năng lực chiến đấu. Một lần nữa, Vạn Sơn Đế đối với Thạch Lương ra lệnh, trước đó Hạng Vũ vì nghĩ cách cứu viện Thường Nội Xuân đã đem chính mình họa kích tuột tay, lại thêm Vạn Sơn Đế lập tức điều yêu thú cuốn lấy Hạng Vũ, hiện tại đã không có người có thể tại Thạch Lương dưới vớt bảo trụ Thường Nội Xuân. Lệ, Thạch Lương phát ra hét dài một tiếng, bay đến không trung lần nữa hướng phía dưới lao xuống, lợi chảo nhắm ngay phía dưới Thường Nội Xuân. Mà Thường Nội Xuân thì là hít sâu một hơi, từ bên cạnh cầm lên bút giáo, nhắm ngay tại bay tới Thạch Lương. Hắn dù sao cũng là võ tướng, dù là không phải Thạch Lương đối thủ, luôn có thể cùng Thạch Lương tiếp vài chiêu. Về phần sau mấy hiệp cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở mặt khác võ tướng có thể đến đây hiệp trợ hắn. Ngay tại Thạch Lương khoảng cách Thường Ngộ Xuân càng ngày càng gần thời điểm, một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang trên không trung bay qua, đụng vào Thạch Lương trên lưng, sau đó đại lượng ngọn lửa màu vàng đem Thạch Lương cho bao trùm. Thạch Lương tại hỏa diễm thiêu đốt phát xuống ra một tiếng hét thảm âm thanh, bên ngoài thân tảng đá bắt đầu cháy đen, hắn chỉ có thể nhanh chóng vỗ cánh hướng về sau bay đi, dùng cái này dập tắt thiêu đốt nó hỏa diễm. Thân thể của nó mặt ngoài đều là tảng đá, cũng không phải là vật dễ cháy, tại cố gắng của nó phía dưới hỏa diễm vẫn là bị dập tắt. Sau đó nó quay người nhìn hằm hằm đánh lén tiểu tử của nó, chính là trước đó bị nó gây thương tích đầu kia màu sắc rực rỡ thần điểu. Mê hoặc, là mê hoặc, điện hạ tới. Thường Ngộ Xuân các loại cả đám mới cùng binh sĩ trên mặt đều lộ ra biểu tình mừng rỡ, mê hoặc ở chỗ này đã nói lên Triệu Hồng cũng tại phụ cận. So ra mà nói, Vạn Sơn Đế trên khuôn mặt thì là trở nên thiết thành, ý vị này hắn muốn tại Triệu Hồng trở về trước đó đánh tan Hạ Quốc quân đội ý nghĩ thất bại. Chính như bọn hắn suy nghĩ như thế, tại mê hoặc xuất hiện không lâu về sau, một vòng bạch quang thánh khiết xuất hiện, Ngọc Quỳnh trở đi Triệu Hồng chạy tới chiến trường. Chương 1156 về trước đi các loại thông chi đi, 1, chương 1156 về trước đi các loại thông chi đi, 1, điện hạ. Trông thấy Triệu Hồng đến, Thường Ngộ Xuân thở dài một hơi, có Triệu Hồng tại, trận chiến đấu này chắc chắn sẽ không lại xuất hiện vấn đề. Vất vả các ngươi. Triệu Hồng hướng Thường Ngộ Xuân nhẹ gật đầu, sau đó đứng ở trên đài chỉ huy, hạ lệnh, các tướng sĩ, là thời điểm phản công. Hạ Vương, thầy đứng giao cho mê hoặc đối phó. Từ Long, ngươi đi tiếp tục cùng xương độc cấp chiến đấu, không cần lo lắng độc tố, để ta giải quyết. Là, có Triệu Hồng trở về. Bọn hắn lập tức một lần nữa tỉnh lại, lần nữa hướng quân địch phát khởi công kích. Tại Triệu Hồng gia hiệu bên dưới, Ngọc Quỳnh cùng Mê hoặc đều sử dụng ra tinh quái hóa hình kỹ năng này. Trước đó thời điểm nhiều lắm là Ngọc Quỳnh một người sử dụng, hiện tại nhiều Mê hoặc cùng một chỗ sử dụng, đối với các nàng khí thế tăng lên cao hơn. Bởi vì tại tinh quái hóa hình phía dưới, bọn hắn có thể tăng lên giống như là đẳng cấp linh trí điểm, mà linh trí điểm thì là ảnh hưởng đến bọn hắn mặt khác kỹ năng uy lực. Ngọc Quỳnh đem tự thân kỹ năng ra chỉ tại Triệu Vân trên thân, liên tướng liêu độc tố đều có thể miễn dịch, chớ nói chi là trước mặt cái này xương độc cát. Nhưng Ngọc Quỳnh kỹ năng cũng không có như vậy đình chỉ. Triệu Hồng trước mặt vẫn còn tiếp tục xuất hiện nhắc nhở. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng thủ hộ thú Ngọc Quỳnh sử dụng kỹ năng sơ nữ đế, làm sơ hoàng giả Ngọc Quỳnh. Tại lúc tác chiến có thể triệu hoán tộc nhân tiến hành hộ vệ, hạn mức cao nhất là 4 cái. Tại Ngọc Quỳnh bên người xuất hiện 4 cái sơ, bọn chúng đồng thời bắt đầu sử dụng trị liệu kỹ năng, tăng thêm Ngọc Quỳnh thế mà trực tiếp bao trùm toàn bộ Hạ quốc quân đội. Tất cả binh sĩ đều kinh ngạc phát hiện, bọn hắn nguyên bản vết thương trên người đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, còn có thể lực của bọn họ cũng tại lúc này được tăng lên. Triệu Hồng điện hạ, ha ha ha, ta cảm giác còn có thể chiến đấu cả ngày. Lần này, Hạ quốc đám binh sĩ đều bạo phát ra vượt qua bình thường sức chiến đấu, trước đó một mực bị áp chế cảm xúc cũng đã nhận được phóng thích. Cùng lúc đó, hóa thành hình người mê hoặc hai mắt căm tức nhìn Thạch Dương, nàng còn nhớ rõ nàng lần trước chính là bị cái này Thạch Dương đả thương. Hiện tại nàng thu được tinh quái hóa hình kỹ năng này, lập tức tăng thêm mấy chục điểm linh trí điểm, để nàng hỏa diễm so bình thường càng thêm thịnh vượng. Thời khắc này nàng tựa như là bị những ngọn lửa màu vàng kia cho nắm giơ lên một dạng, một thân màu đỏ vũ ý tung bay theo gió. Sau một khắc, mê hoặc thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang bay đi lên, thật giống như từ trên trời giáng xuống thiên thạch bình thường. Thạch Dương đối mặt mê hoặc tiến công, làm một cấp yêu thú nó tự nhiên cũng không có sợ hãi, ngược lại là một cái lao xuống hướng mê hoặc vào tới. Màu xám trắng thân ảnh cùng lưu quang màu vàng rất nhanh liền đánh vào nhau, nhưng mà lần này, mê hoặc cũng không có như lần trước một dạng bị bắt thương. Tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt, mê hoặc vươn chính mình trắng non nằm đấm, một quyền bung ra, cùng Thạch Dương móng đuốt va chạm gây nên kịch liệt trùng kích. Cùng Thạch Dương móng đuốt tiến hành va chạm kỳ thật cũng không phải là mê hoặc nằm đấm, mà là bám vào nàng bên ngoài thân hỏa diễm. Những ngọn lửa này cũng không có cùng Thạch Dương tiến hành cứng đối cứng, mà là áp xúc cho sướng nhanh phóng thích lực lượng, thật giống như lò xo một dạng đem lực trùng kích hướng chung quanh tan mất, sau đó ngọn lửa màu vàng bám vào tại Thạch Dương toàn thân, bắt đầu thiêu đốt lấy thân thể của nó. Thạch Dương phát ra thống khổ tiếng hô, nguyên bản cùng Hạng Vũ chiến đấu liền tiêu hao nó thể lực, mà bây giờ mê hoặc hỏa diễm đã thẩm thấu vào nó bằng đá giáp xác, thương tổn tới da thịt của nó. Có mê hoặc cùng Ngọc Quỳnh gia nhập, Hạ Quốc các võ tướng áp lực lập tức hóa giải xuống tới, các tướng sĩ cũng đều anh dũng giết địch. Bọn hắn tại sĩ khí tăng lên đi lên đằng sau nhất cử đem Vạn Sơn Đế quân đội cho đẩy trở về các võ tướng cùng một cấp yêu thú chiến đấu khu vực, để nguyên bản tứ cố vô thân các võ tướng chí ít sẽ không bị đám yêu thú vây công. Vạn Sơn Đế gặp Triệu Hồng bên này binh sĩ sĩ khí chính thịnh, thư lệnh một tiếng hạ lệnh Minh Kim thu binh. Làm học qua Hạ Quốc binh pháp Vạn Sơn Đế hay là biết được nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt đạo lý. Tại Triệu Hồng trước khi rời đi, nguyên bản Hạ Quốc binh sĩ cùng dưới tay hắn quân đội hẳn là thế lực ngang nhau mới đối, Triệu Hồng trường kỳ không xuất hiện, binh sĩ sĩ khí hạ xuống, yêu thú của hắn bọn họ đem Hạ Quốc quân đội đánh cho liên tục bại lui, tỷ lệ chiến tổn cũng rất khả quan. Nhưng tại Triệu Hồng trở về thời điểm, Hạ Quốc binh sĩ bộc phát ra sức chiến đấu, muốn so Triệu Hồng trước khi rời đi còn cao hơn, đây chính là sĩ khí tác dụng. Hắn hiện tại tạm thời tránh mũi nhọn, các loại Hạ Quốc quân đội sĩ khí trở lại trước đó loại trạng thái kia đằng sau lại tiến công, đây mới là tối ưu giải. Những này đều tại binh pháp của hắn trong bút ký có ghi chép. Đúng vậy, Vạn Sơn Đế có được một bản binh pháp bút ký, trong bút ký này mặt là hắn từ Hạ Quốc những tù binh kêu binh sĩ nơi đó khảo vấn đi ra binh pháp, cũng là Vạn Quốc chiến trường bên trong các thống soái phải học một môn chương trình học. Tại Vạn Sơn Đế Minh Kim đằng sau, Thường Ngộ Xuân đi tới Triệu Hồng bên người, mở miệng nói ra, điện hạ, nếu là lúc này thừa thắng xông lên lời nói, nhất định có thể cho quân địch một cái trọng thương. Triệu Hồng nhìn xem bảo trì trận hình có thứ tự rút lui quân địch, cười đối với Thường Ngộ Xuân nói ra, vậy chúng ta bên này binh sĩ chiến tổn đâu? Thường Ngộ Tắc lập khắc liền hiểu Triệu Hồng ý tứ, hướng Triệu Hồng chắp tay, lui về sau một bước, cũng sẽ không thấp. Minh Kim chỉnh đốn đi. Triệu Hồng hướng hắn phất phất tay, dưới tay hắn chính là Hạ Quốc từng cái lãnh chúa quân đội, mà Vạn Sơn Đế vẹn vẹn hệ thống tạo ra binh sĩ cùng yêu thú. Hắn cùng Vạn Sơn Đế liều cái lưỡng bại câu thương không phù hợp Hạ Quốc chỉnh thể lợi ích, mà lại dựa theo kế hoạch của hắn đến liền có thể thắng đối cục, không cần như vậy cấp tiến cách làm. Tại thu đến Triệu Hồng mệnh lệnh đằng sau, Thường Ngộ Tắc lập khắc an bài quân đội bọn họ bắt đầu thu nạp chỉnh đốn, thuận tiện quét dọn chiến trường. Những cái kia chết ở trên chiến trường đám yêu thú cũng là tài nguyên, yêu thú thi thể tác dụng hay là không ít. Bọn hắn tại chỗ đem những yêu thú này giải phẫu, khác biệt vật liệu tiến hành phân loại, có chút trực tiếp vận chuyển về Trường An thành bên trong, giao cho Chu Tiêu bọn người dùng cho chế tạo trang bị. Về phần ăn thịt thì là cho các binh sĩ thêm đồ ăn, ăn thịt của yêu thú có trợ giúp thân thể bọn họ tăng cường. Truyền lệnh xuống, buổi tối hôm nay thêm đồ ăn, trong quân từng nhóm mở yến hội, chú ý binh sĩ phòng thủ. Hán tướng sĩ binh bọn họ chia làm 3 nhóm, buổi tối hôm nay từng nhóm tiến hành yến hội chúc mừng, những này ăn thịt không cách nào trường kỳ bảo tồn, nếu như không để cho các binh sĩ đều dùng ăn. Tại trên tối, trước đó tên kia Hoa Anh đảo lãnh chúa chủ động tới đến Triệu Hồng bên người, đối với hắn mở miệng nói ra, Triệu Hồng điện hạ, lấy bây giờ ta vì ngài lập xuống công lao, có thể đổi lấy cùng Hạ Quốc các lãnh chúa một dạng đãi ngộ. Hoa Anh đảo lãnh chúa tại đãi ngộ phía trên là cùng Hạ Quốc lãnh chúa không giống với, chỉ có số ít đã lấy được tín nhiệm người cùng Hạ Quốc lãnh chúa quyền hạn một dạng. Chớ xem thường quyền hạn này, quyền hạn bên trong thế nhưng là bao gồm có thể chiêu mộ Hạ Quốc nhân mới đầu này, đây là trọng yếu nhất. Hiện tại Hoa Anh đảo đã trở thành Hạ Quốc một cái hành tinh, nhất đẳng lãnh chúa cùng Hạ Quốc lãnh chúa quyền hạn một dạng, đang triệu hoán nhân tài thời điểm có thể lựa chọn triệu hoán Hoa Anh đảo nhân tài hay là Hạ Quốc nhân mới. Nhị đẳng lãnh chúa cũng chỉ có thể triệu hoán Hoa Anh đảo nhân tài, tam đẳng thậm chí không có người triệu hoán mới quyền hạn. Chương 1156 về trước đi các loại thông chi đi, 2, chương 1156 về trước đi các loại thông chi đi, 2. Đương nhiên, nhất đẳng lãnh chúa đãi ngộ không chỉ là thể hiện tại người triệu hoán mới phương diện, đối với tài nguyên phân phối, võ tướng giao lưu, lãnh chúa bồi dưỡng chờ chút phương diện, nhất đẳng cùng nhị đẳng đãi ngộ cũng không giống nhau. Dựa theo trước đó Ngạn Tín thang hòa thỉnh cầu, hắn là muốn chính mình trở thành nhất đẳng lãnh chúa, sau đó sau lưng mình gia tộc đều thu hoạch được Hạ Quốc công dân thân phận. Nếu hắn đều đã chủ động tới đến Triệu Hồng bên người tiến hành tranh công, Triệu Hồng cũng liền mở miệng nói ra, tự nhiên là có thể, bất quá luận công hành thượng sự tình cần chờ đến trận chiến tranh này kết thúc về sau. Nghe thấy Triệu Hồng lời nói, Ngạn Tín thang hòa trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, thật giống như có thể trở thành Hạ Quốc lãnh chúa là hắn lớn lao vinh hạnh bình thường. Đa tạ Triệu Hồng điện hạ vì ta giải mộng, nếu là có thể trở thành nhất đẳng lãnh chúa, từ nay về sau, ta Ngạn Tín thang hòa ổn thỏa là Hạ Quốc cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Triệu Hồng mặt ngoài mỉm cười đối mặt hắn, trên thực tế nhưng trong lòng có một ít hoài nghi. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này Triệu Hồng đã để người của Cẩm Y vệ thâm nhập vào đến Anh Hoa địa khu ở trong đi, đồng thời điều tra Ngạn Tín Thang Hòa bối cảnh. Lại thêm chút Điền Anh Mại bên kia cũng cho Triệu Hồng một chút chỉ có Hoa Anh đảo người mới có thể tra được tình báo, kết hợp đến xem, Ngạn Tín Thang Hòa động cơ 10 phần khả nghi. Vấn đề lớn nhất chính là Ngạn Tín Thang Hòa tư liệu quá sạch sẽ. Sạch sẽ có chút không giống như là từ Ngạn Tín trong gia tộc đi ra. Phải biết Ngạn Tín gia tộc cũng không phải bình thường Hoa Anh đảo gia tộc, tại Lôi Đài hệ chiến đấu thông giáng lâm trước đó, cũng chính là Hạ Quốc bị Kỳ Tha quốc gia tiến đánh dẫn đến lịch sử thiếu thốn chiến tranh ở trong, Ngạn Tín gia tộc chính là Hoa Anh đảo bên kia phái chủ chiến. Lúc đó Ngạn Tín gia tộc tộc trưởng nguyên bản cũng không phải là người gia tộc này, là làm ở rể con rể sửa họ, mượn nhờ Ngạn Tín gia tộc thế lực không ngừng làm lớn, cuối cùng tại Hoa Anh đảo công chiếm Hạ Quốc thổ địa đằng sau trở thành khai phát Hạ Quốc quá lớn. Hắn dựa vào hướng Hạ Quốc nghiêng vào trong tiêu hàng cấm, dùng vũ lực cướp đoạt tài nguyên kiếm lấy đại lượng tiền tài, là Hoa Anh đảo quân đội cung cấp tiền vốn cùng lớn mạnh Ngạn Tín gia tộc tự thân. Mặc dù trận chiến tranh kia cuối cùng lấy Hạ Quốc thắng lợi kết thúc, nhưng bởi vì thực lực không đủ cường đại, đối với Hoa Anh đảo tù chiến tranh chỉ có thể giao cho Kỳ Tha quốc gia thẩm phán. Nhưng bởi vì Bạch Đầu Ưng quốc che chở, ngay lúc đó Ngạn Tín gia tộc tộc trưởng rất nhanh bị người từ ngục giam ở trong phóng ra, thậm chí trở thành Anh Hoa địa khu cao nhất lãnh tụ. Không chỉ là hắn, còn có đệ đệ của hắn, trở thành lúc sau Hoa Anh đảo lãnh tụ người nối nghiệp, còn có ngoại tôn của hắn, hay là Lôi Đài hệ chiến đấu thống phủ xuống thời giờ đợi Hoa Anh đảo lãnh tụ, thẳng đến một đoạn thời gian trước mới bị chính bọn hắn người cho ám sát. Đây cũng là Triệu Hồng không tín nhiệm lắm những cái kia đầu hàng Hoa Anh đảo lãnh chúa nguyên nhân. Hoa Anh đảo cao tầng hoàn cảnh khắp nơi đều là môn phiệt thế gia, đặc biệt là đại đa số đều là tại trận chiến tranh kia ở trong không bị thẩm phán người hậu đại. Từ khi Hạ Quốc tiếp quản Hoa Anh đảo đằng sau, Kỳ Thật liền đã đối với bộ phận này người bắt đầu tiến hành thanh toán, chỉ là Ngạn Tín gia tộc đầu hàng tương đối nhanh. Sau đó tại Hạ Quốc tiếp quản Hoa Anh đảo thời điểm bỏ khá nhiều công sức, Ngạn Tín Thang Hòa lúc này mới có cơ hội đứng tại Triệu Hồng trước mặt. Triệu Hồng là biết chuyện này, cho nên ngay từ đầu liền có chuẩn bị tâm lý, đang điều tra Ngạn Tín Thang Hòa trong quá trình có thể sẽ tra ra một chút hắn qua lại khả năng phát biểu qua hoặc là làm qua đối với Hạ Quốc chuyện bất lợi. Đối với một cái đầu hàng đối địch phương gia tộc tới nói, cái này rất bình thường. Nhưng không bình thường là, bọn hắn không có tra được bất luận cái gì Ngạn Tín Thang Hòa đối với Hạ Quốc có địch ý sự tình hoặc là lời nói, sạch sẽ có chút mất tự nhiên. Điều này cũng làm cho Triệu Hồng sinh ra hoài nghi, Ngạn Tín Thang Hòa rất có thể là bị cố ý phái tới đặt thành một loại mục đích. Về phần là mục đích gì, Triệu Hồng còn tại trong điều tra. Hắn hiện tại ngoài mặt vẫn là bờ bên kia tin Thang Hòa tương đối ôn hòa. Chớ nóng đội tạ ngã, gia tộc của ngươi tạm thời còn không thể hưởng thụ ngươi muốn đãi ngộ, bất quá theo ngươi là Hạ Quốc lập công càng nhiều, những đãi ngộ này cũng sẽ từng bước một gia tăng đi lên. Ngạn Tín Thang Hòa lần nữa chắp tay gửi tới lời cảm ơn, sau đó thối lui đến nơi hẻo lánh ở trong, trận này tiệc ăn mừng nhân vật chính từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là hắn, hắn chỉ là một cái trong đó nhạc đệm. Sau đó Triệu Hồng lại tán thưởng một phen trước đó tại chiến tranh ở trong biểu hiện tương đối tốt nhân tài cùng cấp dưới binh doanh, mặc dù còn chưa tới luận công hành thưởng thời điểm, nhưng Triệu Hồng hiện tại khích lệ tương đương với sớm báo trước đằng sau sẽ đối với người nào tiến hành phong thưởng. Trận này tiệc ăn mừng tiếp tục trong lúc đó, Vạn Sơn Đế cũng không có phái binh đến đây quấy rầy bọn hắn, bất quá Triệu Hồng bọn hắn trên tiệc ăn mừng đối với uống rượu có nghiêm khắc hạn chế, coi như Vạn Sơn Đế lúc này đến đây tập kích, Triệu Hồng bọn hắn cũng có thể nhanh chóng tổ chức lên phòng ngự. Bất quá bây giờ Vạn Sơn Đế còn có mặt khác đau đầu hơn sự tình. Theo hoạt động tiến trình tiến lên, Kỳ Tha quốc gia cũng dần dần hoàn thành giai đoạn thứ nhất hoạt động, số ít quốc gia thì là hoàn toàn bị Vạn Quốc chiến trường quân đội cho chiếm lĩnh, lãnh chúa thế giới toàn tuyến luôn hãm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa càng ngày càng nhiều Vạn Quốc chiến trường lãnh tụ được giải phóng đi ra, không xuất thủ tới tham gia Kỳ Tha quốc gia công thành hoạt động ở trong. Nguyên bản đây đối với Vạn Sơn Đế tới nói là một chuyện tốt, nhưng từ khi Tương Liễu sau khi chết, hắn đã dùng hết toàn lực đang áp chế Tương Liễu tử vong tin tức. Làm sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tăng thêm Triệu Hồng bên này cũng không phải ăn chay, hắn hơi thả ra một chút tiếng gió ra ngoài, cũng đủ để cho những cái kia các thống soái ngờ vực vô căn cứ. Bọn hắn đang suy đoán Vạn Sơn Đế thủ hạ Tương Liễu là có hay không tử vong, chỉ là trước mắt còn không có trực tiếp chứng cứ. Một khi bọn hắn xác định Tương Liễu đã tử vong, cái kia Vạn Sơn Đế phải đối mặt sẽ là từng cái thống lĩnh cũng bắt đầu đối với hắn phát khởi ngoại sáng trong tối tiến công. Dù sao những thống lĩnh này lúc trước nghe lệnh của Vạn Sơn Đế cũng là bởi vì Tương Liễu cường đại, không có Tương Liễu những người này ý đồ xấu khẳng định sẽ xuất hiện. Đặc biệt là mấy ngày nay Vân Ly cũng mơ hồ có chút thăm dò Tương Liễu hạ lạc ý tứ, càng làm cho Vạn Sơn Đế cảm giác nguy cơ tăng cường. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn lại hiện tại loại xu thế này. Muốn để những người này thu hồi bọn hắn tiểu tâm tư, chỉ có hai cái biện pháp, một cái là tăng cường hắn tự thân, cũng chính là xuất ra cùng Tương Liễu ngang cấp uy hiếp đi ra, để bọn hắn không dám có đi quá giới hạn ý nghĩ. Một cái khác chính là suy yếu những người này, để bọn hắn yếu đến không dám đối với mình độc thủ, dạng này vẫn như cũ có thể củng cố tự thân địa vị. Tại hắn không có cách nào xuất ra cùng Tương Liễu không sai biệt lắm sức chiến đấu thời điểm, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp suy yếu những thống lĩnh kia. Người tới, truyền lệnh xuống, để những cái kia đã chiếm lĩnh quân địch lãnh chúa thế giới thống lĩnh đi trợ giúp bị đuổi ra lãnh chúa thế giới những thống lĩnh kia. Mệnh lệnh này xem như bình thường, bị hệ thống tăng cường đằng sau bọn hắn có nhiều người như vậy, xác thực cần phân tán trợ giúp, thuộc về loại kia không có người sẽ hoài nghi mệnh lệnh của hắn. Nhưng đây cũng không phải là hắn mục đích thực sự, hắn ý tứ chân chính là tiếp theo cái mệnh lệnh. Chương 1157 mục đích thực sự, 1, chương 1157 mục đích thực sự, 1, ta nghe nói, tại những lãnh chúa này thế giới ở trong, đã từng xuất hiện đủ để cùng cái kia Hạ Quốc Triệu Hồng chống lại tổ chức, tên là Bắc Phương Quốc gia Liên minh. Vạn Sơn Đế bọn hắn làm vạn quốc chiến trường xuất hiện đằng sau mới bị hệ thống sáng tạo ra người, đối với Hạ quốc ấn tượng tự nhiên muốn so Bắc Phương quốc gia liên minh khác sâu hơn. Về phần Bắc Phương quốc gia liên minh tại bọn hắn bắt đầu tiếp thu tin tức thời điểm đúng lúc là tại cùng Hạ quốc thời điểm chiến đấu. Chờ bọn hắn tại ngoại giới mạng lưới tình báo thành lập sau khi hoàn thành, Bắc Phương quốc gia liên minh đã bị Triệu Hồng cho đánh bại, cho nên đối với Vạn Sơn Đế tới nói, Bắc Phương quốc gia liên minh đã từng huy hoàng cũng bèn bèn đã từng thôi. Đúng vậy, vậy hạ, đã từng Bắc Phương quốc gia liên minh là một chi cùng Hạ quốc thế lực ngang nhau thế lực, bọn hắn là trải qua thời gian dài sau khi chiến đấu Hạ quốc mới đạt được thắng lợi. Vạn Sơn Đế nhẹ gật đầu, sau đó nói, cho ta bí mật liên lạc một chút Bắc Phương quốc gia liên minh lãnh chúa lãnh tụ, cũng chính là Bạch Đầu Ưng quốc, Đại Bắc Liên hợp Vương quốc, Hán Tư quốc, Cao Lư Kê quốc lãnh chúa. Bây giờ tại hắn quân trướng này ở trong đều là thân tín của hắn, hắn tự nhiên có thể không hề cố kỵ nói ra những lời này đến, nhưng chuyện này không thể để cho ngoại nhân biết. Hắn cố ý chọn lựa hắn và hắn không phải một cái phe phái thống lĩnh xuất lĩnh lấy quân đội của bọn hắn đi tiến đánh khó khăn nhất đánh mấy quốc gia kia, cũng chính là Bắc Phương quốc gia liên minh ở trong mạnh nhất mấy cái quốc gia. Mà hắn nhưng là chuẩn bị muốn bán những thống lĩnh này, loại chuyện này cũng không thể khiến người khác biết. Thậm chí hắn đều không chuẩn bị để Bạch Đầu Ưng mấy quốc gia này biết là hắn cho tình báo, chỉ cần lấy nạp danh phương thức đem tình báo giao cho những quốc gia này lãnh chúa là được. Đến lúc đó cùng mình ý kiến không đồng nhất thống lĩnh cũng sẽ ở cùng những quốc gia này trong chiến đấu tổn thất nặng nề, tự nhiên mà vậy liền sẽ không có người dám đối với hắn nổi lên. Lại thêm hắn lần này triệu tập tới, nguyên bản thuộc về thống lĩnh khác quân đội, hắn cũng chuẩn bị lấy các loại lý do cho nước riêng, có những quân đội này bổ sung, thực lực của hắn cũng sẽ tăng trưởng không ít. Là, mệnh lệnh đã hạ đạt, Vạn Sơn Đế bây giờ có thể làm cũng chỉ có chờ đợi có một phương chiến cuộc có thể đánh phá cục diện bế tắc. Về phần cùng Triệu Hồng bên này chiến đấu, hắn lựa chọn trước làm hao mòn Triệu Hồng người bên kia viên ý chí cùng nhân số. Dưới tay hắn quân đội lấy yêu thú làm chủ, những yêu thú này mặc kệ tổn thất bao nhiêu, chỉ cần không phải quá rõ ràng thực lực sai biệt, còn lại đều không có sợ chiến chạy trốn khái niệm. Mà Hạ quốc bên kia liền không giống với lúc trước, vậy cũng là có chính mình tư tưởng nhân loại. Nếu là nhân loại, vậy liền dễ dàng bởi vì binh sĩ thương vong sinh ra e ngại cảm xúc, Vạn Sơn Đế chính là muốn lợi dụng điểm này đến suy yếu Triệu Hồng bên này sức chiến đấu. Chiến đấu đến bây giờ, Vạn Sơn Đế quân đội cùng Triệu Hồng bên này to to nhỏ nhỏ đánh hơn 10 cuộc chiến đấu, lẫn nhau ở giữa cũng hiểu chút đỉnh, chỉ bất quá Triệu Hồng muốn lấy được tốt hơn chiến tích, nhất định phải càng thêm cấp tiến một điểm chiến đấu sách lược. Điện hạ, là thời điểm tiến hành bước kế tiếp đi. Trương Lương đi tới Triệu Hồng trước mặt, nhìn xem đối diện cũng không chủ động tiến công Vạn Sơn Đế, mở miệng nói ra, bọn hắn đây là đang kéo dài thời gian, đoán chừng phía sau còn có viện quân đến đây, nhưng căn cứ tình báo của chúng ta, cái này viện quân đến từ thống lĩnh khác quân đội. Trước đó thời điểm Vạn Sơn Đế thủ hạ Tương Liễu còn tại, những thống lĩnh kia riêng phần mình phái một chi quân đội giao cho Vạn Sơn Đế, cũng không có cái gì phản tâm, cũng chính là chi này do hắn thống lĩnh quân đội để hắn có thể cùng Vân Ly quân đội ngăn được. Nếu như mới gia nhập quân đội, liền sẽ đánh vỡ loại này ngăn được, hình thành một loại mới hỗn độn chẳng cảnh, đây thật ra là Triệu Hồng muốn xem đến. Nhưng lần tiếp theo đến đây trợ giúp quân đội thuộc về tương đối thiên hướng về Vạn Sơn Đế quân đội, dạng này bất lợi với hắn kế hoạch. Phục Tiên còn bao lâu có thể tới chúng ta nơi này? Bẩm điện hạ, lữ tướng quân hẳn là ngày mai liền có thể đến. Tốt, nếu quân địch không chủ động tiến công, chúng ta cũng tạm thời không tiến công, để Nguyên Mông Doanh, Hổ Báo cưỡi cùng chọn lựa ra tinh nhuệ quân đội chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai ban đêm theo ta cùng một chỗ xuất chiến dạ tập. Là, Triệu Hồng tại an bài xong sau đi tới bọn hắn lâm thời dựng trên tường thành, nhìn về phương xa quân địch quân doanh, sau đó hướng về phía sau lưng hô, Đức nhất định ở đâu? Nghe thấy Triệu Hồng gọi mình, Mã Quân lập tức tiến lên mấy bước, hướng Triệu Hồng hành lễ, điện hạ, thần tại. Ngươi lập tức mang theo đám thợ thủ công bắt đầu ở chúng ta quân doanh phía sau dựng thành trì giàn cung, đồng thời điều phối bùng não, vật liệu từ lãnh chúa thế giới ở trong vận đến, chuẩn bị tại chúng ta hậu phương kiến tạo ra một tòa thành trì. Nhớ kỹ, phải dùng chúng ta quân doanh làm yểm hộ, tận lực không nên bị đối diện quân địch phát hiện. Là, thần lĩnh mệnh. Nếu Vạn Sơn Đế không chủ động tiến công, muốn chờ hắn viện quân đến, cái kia Triệu Hồng vừa vặn thừa cơ hội này nhanh chóng kiến tạo ra một tòa pháo đài đi ra. Mặc dù lâm thời kiến tạo tường thành tại bột cấp yêu thú trước mặt có chút yếu ớt, nhưng ít ra so hiện tại chất gỗ tường thành muốn tốt. Dạng này đến tiếp sau Vạn Sơn Đế thời điểm tiến công Triệu Hồng bên này cũng nhiều một chút phòng thủ thủ đoạn. Quả nhiên như là Trương Lương đoán như thế, Vạn Sơn Đế tại thu đến một chi thiên hướng về quân đội của hắn ngay tại chạy đến trợ giúp tin tức đằng sau, thật sự không chủ động tiến công, tựa hồ là trở lấy dưới tay hắn lực lượng so Triệu Hồng bên này mạnh đằng sau, lại dùng thực lực nghiền ép lên đi. Mà bị Triệu Hồng từ Trường An thành điều tới Lữ Bố, cũng tại sáng ngày thứ hai đạt tới Triệu Hồng quân doanh ở trong. Điện hạ, Lữ Bố nhìn thấy Triệu Hồng đằng sau lập tức hành lễ, hắn lần này mang theo thủ hạ thân vệ đến đây, trình độ nhất định bổ sung Triệu Hồng bên này cao cấp chiến lực, đây cũng là Triệu Hồng đem hắn điều tới nguyên nhân, những cái kia bột cấp yêu thú xác thực cho hắn áp lực không nhỏ. Phụ Tiên, thời gian tương đối bội vàng, cho nên ta liền nói thẳng, buổi tối hôm nay chúng ta liền muốn đối địch quân khởi xướng một trận tập kích, đến lúc đó cần ngươi cùng Hạ Vương bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu, mục tiêu là chém giết bột cấp yêu thú. Mà ngươi một đường chạy đến tàu xe mệt mỏi, tiếp xuống nửa ngày thời gian bên trong cần ngươi mau mau khôi phục thể lực. Không sao. Lữ Bố ngẩng đầu đỡ ngực, tay phải nắm tay tại lồng ngực của mình đánh một chút, hướng Triệu Hồng nói ra, mặt tướng tùy thời đều có thể ra sân giết địch. Hắn nói rất tự tin, nhưng Triệu Hồng biết đi đường khẳng định sẽ để tình trạng của hắn hạ xuống, cho nên vẫn là để hắn đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, về phần hắn mang tới thân binh, liền không có biện pháp trực tiếp ra chiến trường. Theo thời gian từng chút trôi qua, sát trời bên ngoài cũng dần dần tối xuống, Hạng Vũ Nhiệm Mẫn đám người đã mặc tốt khôi giáp, đứng ở Triệu Hồng đại trướng bên ngoài, chờ đợi hắn ra lệnh. Chúng tướng sĩ bọn họ. Triệu Hồng nhìn thoáng qua chính mình binh lính trung quanh, bây giờ bọn hắn có thể nói là hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, trận chiến này nhất định phải thủ thắng, đây là hắn trong kế hoạch một bước mấu chốt nhất. Chúng ta lần này cần đi lộ tuyến vô cùng nguy hiểm, đối với các vị tới nói là một trận khảo nghiệm, nhưng là ta tin tưởng các ngươi. Chương 1157 mục đích thực sự 2, chương 1157 mục đích thực sự 2, từ giờ trở đi, tất cả mọi người muốn cùng tốt phía trước chiến hữu, không cho phép phát ra bất kỳ thanh âm, cũng đừng có người tụt lại phía sau. Tin tưởng điểm này đối với Hạ Quốc tinh nhuệ nhất các ngươi tới nói, không phải việc khó gì. Triệu Hồng trước mặt những binh lính này thế nhưng là từ Hạ Quốc từng cái lãnh chúa nơi đó điều tới tinh nhuệ nhất binh sĩ, không ít đều là từ trước đó trong đại chiến sống sót lao bình, bọn hắn nguyên bản ngay tại Triệu Hồng chỉ huy bị ổi lấu qua. Tại Triệu Hồng thủ hạ tác chiến qua, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đối với Triệu Hồng dạ tập chiến thuật hết sức quen thuộc, đều không cần Triệu Hồng nhiều huấn luyện liền có thể trực tiếp thi hành mệnh lệnh. Hiện tại, theo ta xuất phát. Tại Triệu Hồng dẫn đầu xuống, chi quân đội này tại trong bóng đêm không ngừng tiến lên, toàn bộ hành trình không có phát ra cái gì thanh âm, nhìn từ đằng xa căn bản là không phát hiện được bọn hắn. Rất nhanh bọn hắn đã đến Vạn Sơn Đế quân doanh phụ cận, mặc dù bọn hắn đi là đường nhỏ, nhưng bắt đầu từ nơi này vẫn như cũ sẽ có không ít trinh sát. Triệu Hồng ra hiệu Trương Khiên tới gần hắn, sau đó đánh mấy cái thủ thế, Trương Khỉ hệ sắc lập khắc liền hiểu Triệu Hồng ý tứ. Làm đối với chui vào hết sức quen thuộc Trương Khiên, hắn chỉ là nhìn phía trước con đường này, liền biết đại khái nơi nào sẽ có quân địch trinh sát. Hắn mang theo dưới tay mình tinh nhuệ thoát ly đại bộ đội, lặng lẽ tiềm hành đến những trinh sát kia phía sau. Quân địch trinh sát còn chưa phát hiện bọn hắn, Trương Khiên bọn hắn liền bỗng nhiên nhào tới trước bưng kín miệng của bọn hắn, sau đó dùng đao đem bọn hắn cổ cho cắt, chậm rãi đem đã mềm xuống dưới thi thể để dưới đất. Động tác của bọn hắn phi thường chỉnh tề, không có cho những trinh sát này kêu to hoặc là báo tin cơ hội. Bọn hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không tiếng động thông qua được con đường nhỏ này, đi tới Vạn Sơn Đế quân doanh sau lưng. Triệu Hồng nhìn phía xa đống lửa tươi sáng quân địch quân doanh, trong lòng nhưng thật ra là rất muốn đến cái tiền hậu giáp kích tập kích bọn hắn. Bất quá đây cũng không phải là kế hoạch của hắn, hắn phất phất tay, lập tức lại có một đội mấy trăm người đội ngũ tại Trường Khiên dẫn đầu xuống thoát ly quân đội, lưu tại nguyên địa. Mà hắn xuất lĩnh quân đội thì là không có lần nữa dừng lại, tiếp tục hướng nơi xa hành quân. Chờ hắn rời đi về sau, lưu tại nguyên địa Trường Khiên quân đội tìm một chỗ địa phương ẩn nấp dừng lại, cẩn thận quan sát đến phía trước quân doanh. Mà lúc này quân địch quân doanh ở trong, Vạn Sơn Đế đang xem lấy văn kiện trong tay của chính mình nhíu mày. Tại cùng Triệu Hồng đối chiến bên trên đằng sau, hắn mỗi một bước đều giống như tại siết DJ, trong lòng tự nhiên cũng là phiền muộn không gì sánh được. Cái này cùng ngay từ đầu Tương Liễu còn chưa có chết vong thời điểm hắn hoàn toàn không giống, hắn lúc đó thế nhưng là tràn đầy tự tin, thậm chí còn muốn mời chào Triệu Hồng trở thành thuộc hạ của hắn. Về phần hiện tại, dưới tay hắn lực lượng bị Triệu Hồng một chút xíu suy yếu, Triệu Hồng thật khai thác các loại phương thức đến đem Vạn Sơn Đế nắm giữ lực lượng phân hóa đằng sau đối với hắn tạo thành áp chế. Cái này tại khai chiến trước đó hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này cũng liền đưa đến hắn bây giờ tại trông thấy trước mặt trong văn bản tài liệu mặt các loại sự vụ thời điểm 10 phần đau đầu, cơ hồ khắp nơi đều là lỗ thủng, thậm chí hắn đều có chút không biết muốn thế nào mới có thể đem những lỗ thủng này cho bổ khuyết lên. Ngay tại hắn còn đang vì những văn kiện này phát sầu thời điểm, một tên binh lính từ bên ngoài đi vào, làm rối loạn ý nghĩ của hắn. Sự tình gì? Không biết tại ta xử lý văn bản tài liệu thời điểm không thể quấy nhiễu ta sao? Sắc mặt của hắn có chút không vui, vốn là đủ phiền, còn có người đứng ra quấy rầy hắn, dù ai đều sẽ không cao hứng. Bệ hạ, tình huống khẩn cấp. Người của chúng ta phát hiện nguyên bản tại chúng ta phía đông canh gác chính xác chết, trên mặt đất còn có đại quân trải qua vết tích. Người nói cái gì? Vạn Sơn Đế lập tức đứng dậy, trong lòng trong nháy mắt hiện lên rất nhiều loại khả năng, cuối cùng xác định Triệu Hồng bọn hắn muốn làm gì. Nhanh, mệnh lệnh các binh sĩ tất cả đều lập tức mặc vũ khí tốt áo giáp, chuẩn bị nên địch. Căn cứ tình báo của hắn, Triệu Hồng thế nhưng là thích vô cùng ban đêm tập kích bất ngờ địch nhân, như vậy kết hợp vừa mới tin tức, Triệu Hồng muốn làm gì liền không cần nói cũng biết. Tựa hồ là muốn xác minh hắn suy nghĩ sự tình mở dạng, ngay tại hắn hạ lệnh không lâu về sau, trong quân doanh binh sĩ vừa mới bắt đầu hành động, tại bên ngoài trại lính liền chuyển đến một trận tiếng kèn. Giết! Trung thiên tiếng la giết vang lên, tựa hồ có thiên quân vạn mã ngay tại hướng bọn hắn quân doanh vọt tới bình thường. Vạn Sơn Đế vội vàng đi tới bên ngoài trại lính hướng tiếng kèn truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ở phía xa trong rừng cây từng cái bóng đen đang di động, nhìn chí ít có trên vạn người bình thường. Nhanh, truyền tin cho Lạc Nam, để quân đội của hắn hành quân gấp đến đây trợ giúp, chờ hắn đến chúng ta cùng bọn hắn tiền hậu giáp kích chi quân đội này. Hắn là điều tập quân đội đến đây trợ giúp, mà chi quân đội này cách bọn họ hiện tại chỗ ở cũng không tính quá xa, nếu như hành quân gấp đại khái 3 giờ có thể tới. Tính cả truyền tin thời gian, bọn hắn chỉ cần trèo chống hơn 3 giờ liền có thể chờ đến giúp quân, liền xem như tình huống xấu nhất bọn hắn cũng có thể đem Triệu Hồng quân đội cho lưu tại nơi này. Viện quân của hắn muốn là ngày mai sáng sớm mới đến, hiện tại cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, mặc dù hành quân gấp đằng sau binh sĩ sức chiến đấu sẽ có hạ xuống, nhưng chỉ cần có thể tiền hậu giáp kích Triệu Hồng quân đội, nhất định có thể đem đánh tan. Hắn không tin Triệu Hồng quân đội tại dạ tập thất bại đằng sau còn có sĩ khí tại ngày mai tiến công. Tại dưới mệnh lệnh của hắn, mấy tên trinh sát mang theo Vạn Sơn Đế thủ tín xông ra quân doanh, vòng qua Triệu Hồng quân đội vị trí hướng nơi xa phi nước đại, dưới hung điêu thú chiến mã tứ chi đều xuất hiện tàn ảnh, lấy bọn hắn tốc độ nhanh nhất phóng tới viện quân vị trí. Tại hết tốc độ tiến về phía trước tình huống dưới, bọn hắn bèn bèn hơn nửa giờ liền đi đến nguyên bản đại quân muốn 3 giờ mới có thể đến khoảng cách, đi tới Vạn Sơn Đế thủ hạ tên là Lạc Nam quân đội vị trí. Báo. Vậy hạ thủ tín. Cái này mấy tên trinh sát gần như đồng thời đến nơi, bọn hắn nhao nhao xông về Lạc Nam đại doanh, bởi vì bọn họ trên thân mang theo Vạn Sơn Đế tín vật, cũng không có người đi ngăn cản bọn hắn. Lạc Nam đại nhân, vậy hạ thủ tín, còn xin ngài đại quân lập tức xuất phát, tiến đến trợ giúp. Lạc Nam là một tên đại khái hơn 30 tuổi nam nhân, hắn từ trinh sát trên tay tiếp nhận thủ tín, nhanh chóng nhìn một lần, trong lòng cũng là giật mình. Hắn tại thu đến mệnh lệnh đến đây trên đường tiếp viện chỉ tại không ngừng hiểu rõ Triệu Hồng tình huống, hắn đang nhìn xong Triệu Hồng kinh điển chiến dịch tình báo đằng sau, cũng chú ý tới Triệu Hồng thường xuyên áp dụng dạ tập phương thức đến thu hoạch chiến tranh thắng lợi. Mà lại đối phương bắt phòng thủ nhược điểm năng lực rất mạnh, lần này dạ tập Vạn Sơn Đế quân doanh, khẳng định là thấy được Vạn Sơn Đế phòng thủ nhược điểm, có niềm tin chắc chắn mới có thể xuất thủ. Cái này cũng mang ý nghĩa bệ hạ của hắn lúc này mười phần nguy hiểm, một khi Vạn Sơn Đế quân đội chiến bại, hắn cái này không đến 100. Không 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 quân đội chỉ sợ cũng không phải là Triệu Hồng đối thủ. Hắn lúc này đứng dậy, hướng bên cạnh phó tướng nói ra, lập tức truyền lệnh xuống, tất cả binh sĩ chờ xuất phát, hành quân gấp tiến về bệ hạ quân doanh chỗ, bất luận kẻ nào không được lãnh đạo. Kẻ trái lệnh, chém.